The conference. Từ trước tới đại hội, đại khuôn viên định thờ ở Salt Lake City, đây là phiên họp trưa thứ bảy của đại hội chúc mừng thương định kỳ thứ 185 của giáo hội các tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, với những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền chúc mừng và các chức sắc trong trung ương của giáo hội. Phần âm nhạc trong phiên họp này do một ca đoàn cũng có các tín hữu thuộc các giáo khu của những người thanh niên trẻ tuổi độc thân trong các quận hạt Davis và Weber. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tên cách là dịch vụ công cộng. Cấm tài sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy ưng thuận. Chủ tịch Henry B. Irving, đệ nhất cố vấn, trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội, sẽ điều khiển phiên họp này. Thưa các anh chị em, chúng tôi chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp trưa thứ bảy của Đại hội Chúa Mừng Thương Định Kỳ thứ 185 của Giáo hội các tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Chủ tịch Thomas S. Monson là người chủ tọa đại hội này, đã yêu cầu tôi để điều khiển buổi phiên họp này. Chúng tôi xin gửi lời chào đến tất cả những người đang có mặt tại đây hoặc những người đang tham dự đại hội này qua đài truyền hình, đài phát thanh hoặc Internet. Chúng tôi cũng chào mừng những người đang theo dõi phiên họp này tại những trung tâm giáo khu ở nhiều nơi trên khắp thế giới, lẫn những nơi mà buổi đại hội này được chuyển đến qua hệ thống vệ tinh. Chúng tôi ghi nhận sự hiện diện của các vị thẩm quyền chúc mừng và các chức sắc chúc mừng đang tham dự đại hội này. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do một ca đoàn các thanh niên trẻ tuổi độc thân trong quận hạt Davis và Weber dưới sự hướng dẫn của Sonia Sperling, với Bonnie Goodliffe và Linda Margetts đánh đại phong cầm. Ca đoàn sẽ mở đầu buổi họp này với bài hát Praise to the Lord, the Almighty. Sau đó, chị Jean A. Stevens, đệ nhất cố vấn trong chủ tịch đoàn chuyên môn Hội Thiếu Nhi, sẽ dâng lên lời công minh mở đầu.
Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise Him for He is. Our Father in
heaven. Thưa trên thượng của chúng con. Chúng con xin đến cùng Cha với sự khiêm nhường khi chúng con bắt đầu phiên họp này. Là các con cái của Cha, chúng con cũng xin chia sẻ sự yêu thương của chúng con về Cha và về con Cha Chúa Giêsu Kitô. Chúng con rất biết ơn về các phước lành của phúc âm này, cho về sự hiểu biết của sự cứu rỗi và mục đích của cuộc sống này. Chúng con cũng có sự đặc biệt ơn về sự hướng dẫn của Chủ tịch Thomas S. Monson và ủng hộ ông ấy và những người cố vấn và nhóm thực số 12 buổi sơ đồ mà những người và giúp trong công việc này. Chúng con cầu xin Cha xin ban phước những người sẽ nói hãy ca hát trong phiên họp này. Xin ban phước họ với Thánh Linh. Và Cha xin cũng ban phước chúng con mà chúng con có thể có Thánh Linh đến cùng chúng con, mà chúng con có thể nhận được những sứ điệp mà có chia sẻ hôm nay. Vào lễ phục sinh này, chúng con ghi nhớ sự hy sinh trực tội của Chúa Giêsu, con của Cha, cuộc sống hoàn hảo và yêu thương Ngài đã mang đến cho chúng con. Xin ban phước chúng con có thể có lễ thật này trong lòng chúng con mà giúp chúng con đang kiểm tra hàng trong tâm nhân của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
President Dieter F.
Giờ đây, Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf, đại nhị cố vấn trong đại nhất Chủ tịch đoàn sẽ đẩy trình tên của các chức sắc chuyên môn với các thì 70 có thẩm quyền giáo vùng và có của giáo hội để biểu quyết tán trợ. Sau đó, Kevin R. Jurgensen, giám đốc điều hành sở kiểm toán của giáo hội sẽ đọc bản báo cáo kiểm toán. Sau đó, Anne Brooke P. Hales, thư ký của đại nhất Chủ tịch đoàn sẽ đọc bản báo cáo thống kê của giáo hội cho năm 2014.
Brothers and sisters, thưa các anh chị em, xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Thomas Spencer Monson là vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải và là chủ tịch của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Henry Benyon Eyring là đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn và Dieter Friedrich Uchtdorf là đệ nhị cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn. Những ai tán trợ xin giơ tay lên. Những ai phản đối nếu có cũng xin giơ tay lên. Sự biểu quyết đã được ghi nhận. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Boyd Kenneth Parker là chủ tịch của nhóm thiếp số 12 vị sứ đồ và sau đây là các thành viên của nhóm thiếp số đó: Boyd K. Packard, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hells, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, và Neil L. Anderson. Những ai tán trợ xin giơ tay lên. Có ai phản đối không xin cho biết. Sự biểu quyết tán trợ đã được ghi nhận. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ các cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn và nhóm thiếp số 12 vị sứ đồ là các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải. Tất cả những ai tán trợ xin giơ tay lên. Ngược lại nếu có, cũng xin giơ tay lên. Sự biểu quyết tán trợ đã được ghi nhận. Xin đề nghị rằng chúng ta giải nhiệm những người sau đây với tư cách là các thầy 70 có thẩm quyền giáo vụ kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2015. Juan C. Avila, Philip K. Bussi, Rene J. Cabrera,
Renato Capelletti, Samuel W. Clark, Rogerio G. R. Cruz, George R. Donaldson, Ini B. Ekong, Christian H. Fingerle, Greg G. Fisher, Jerry L. Garnes, M. Keith Giddens, Alan D. Haney, Zhu Zhang Huan, George M. Keel, Von G. Keach, Katsumi Kusumi, German Laboriel, J. Christopher Lansing, Gustavo Lopez, Dmitry V. Marchenko, Peter F. Muirs, T. Jackson Cabela, Hugo Montoya, Valentin F. Nunez, He Keun Oh, Jeffrey E. Olsen, R. Ingvar Olsen, Norbert K. Unlö, Robert N. Pecker, Nathaniel R. Payne, Cesar R. Perez Jr., Michael J. Real, Edson D. G. Ribeiro, Brad K. Risenmay, Walter C. Selden, Mozart B. Suarez, Carlos Solis, Norland Sousa, Vern P. Stanfill, T. Marama Tarati, Kusu Tashiro, Ruben D. Torres, Omar Villalobos, Jack D. Ward, Alan J. Webb, Gerardo J. Wilhelm, Jim L. Wright.
Those who wish to join cùng chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với sự phục vụ xuất sắc của họ, xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta giải nhiệm với lòng biết ơn anh David L. Beck, Larry M. Gibson và Randall L. Reed là chủ tịch đoàn hội thiếu nhi trung ương. Và chúng ta cũng giải nhiệm tất cả thành viên của ban quản trị trung ương hội thiếu nhiên. Bây giờ chúng ta cũng giải nhiệm chị Jean A. Stevens là đệ nhất cố vấn trong chủ tịch đoàn hội thiếu nhi trung ương và chị Gerald A. Espin đệ nhị cố vấn trong chủ tịch đoàn hội thiếu nhi trung ương. Những ai muốn cùng chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh chị em này vì sự phục vụ xuất sắc và lòng tận tâm của họ, xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta tăng trợ các thành viên mới của đệ nhất nhóm thứ số thứ 70, Kim B. Clark, Von G. Keach, Alan D. Haney, Hugo Montoya và Vern P. Stanfield. Tất cả những ai tăng trợ xin giơ tay lên. Nếu có ai phản đối cũng xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta tăng trợ những người sau đây với tư cách là các thầy 70 có thẩm quyền giáo vụ mới.
Jose M. Patasha, Lawrence P. Blanc, Bradford C. Bowen, Mark A. Bragg, Sergio Luis Carboni, Armando Carrion, S. Mark Clay Jr., Z. Dominique Dicae, Osvaldo R. Diaz, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, James E. Evanson, Pascual F. Fortunato, Patricio M. Jufra, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hintze, J.K. Chukwuemeka Igwe, Zeong Hon Ko, Mingxiong Quan, Johnny L. Leota, Carlo M. Lesano, Joel Martinez, J. Vaughn MacArthur, Kyle S. McKay, Hilleman Montejo, A. Fabio Moscoso, Michael R. Murray, Norman R. Nemro, S. Mark Palmer, Ferdinand P. Pangan, Jairus C. Pedes, Stephen M. Peterson, Wolfgang Pilz, J. D. Pimentel, John C. Pingree Jr., Edvaldo B. Pinto Jr., Evan R. Schmutz, K. David Scott, Paul H. Sinclair, Benjamin T. Zinju, Rulon F. Stacy, David L. Stapleton, Carl M. Tillman, William R. Titera, Zaiji Tokusawa, Carlos R. Toledo, Cesar E. Villar, Juan Pablo Villar, David T. Warner, Gary K. Wild, and Robert K. William. All in favor,
please. Tất cả những ai tán trợ, xin giơ tay lên. Có ai phản đối không? Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Gerald A. Asplin là đệ nhất cố vấn trong chủ tịch đoàn Hội Thiếu nhi Trung ương và Mary L. Durham là đệ nhị cố vấn. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ ông Stephen W. Owen là chủ tịch của hội thiếu nhi Trung ương và Douglas D. Holmes là đệ nhất cố vấn và Monte Joseph Bruff là đệ nhị cố vấn. Những ai tán trợ xin giơ tay lên. Nếu có ai phản đối cũng xin giơ tay lên. Thưa Chủ tịch Monson, sự biểu quyết tán trợ đã được ghi nhận. Xin cảm ơn các anh chị. Chúng tôi xin mời những người nào phản đối bất cứ đề nghị tăng trần nào, hãy liên lạc với chủ tịch giáo của họ. Thưa các anh chị em, chúng tôi biết ơn vì đức tin và những lời cầu nguyện của các anh chị em thay cho các vị lãnh đạo của giáo hội. Bây giờ, chúng tôi xin mời các vị thống quyền trung ương mới và các thành viên mới trong chủ tịch đoàn tổ chức bầu trợ đến chỗ ngồi của họ trên bục chủ tọa. Họ sắp đến.
As announced,
như đã được loan báo, Kevin Jurgensen sẽ đọc bản báo cáo kiểm toán của giáo hội. Tiếp theo, ông Brooke Hales sẽ đọc bản báo cáo thống kê của giáo hội trong năm 2014. Cảm ơn các anh chị em.
To the first presidency. Kính gửi đến nhất chủ tịch đoàn của giáo hội các thánh hữu ngày xưa của Chúa Giêsu Kitô. Kính thưa các anh chị em, như đã được điều mặc khải trong tiết 120 cuốn sách giáo lý và giao ước chỉ dẫn, hội đồng chỉ dùng tiền thập phân gồm có đệ nhất chủ tịch đoàn, nhóm trong số 12 vị sứ đồ và giám trợ đoàn chủ tọa cho phép việc chi tiêu các ngân quỹ của giáo hội. Các cơ quan của giáo hội chỉ dùng ngân quỹ đúng theo các ngân sách đã được chấp thuận và đúng theo các chính sách cũng như các thủ tục. Sở kiểm toán giáo hội cùng có các chuyên gia có giấy phép hành nghề và biệt lập với tất cả các phòng sở khác của giáo hội đều có trách nhiệm thực hiện những cuộc kiểm toán vì mục đích nhằm bảo đảm hợp lý đối với những khoản đóng góp nhận được, những số chi tiêu cùng bảo vệ tài sản của giáo hội. Căn cứ theo các cuộc kiểm toán đã được thực hiện, Sở Kiểm toán Giáo hội nghĩ rằng vì tất cả mọi phương diện, những khoản đóng góp nhận được, những số chi tiêu cùng tài sản của giáo hội trong năm 2014 đều đã được ghi chép và điều hành đúng theo như các ngân sách, chính sách và phương pháp thực hành kế toán đã được giáo hội chấp thuận. Giáo hội tuân theo những phương pháp thực hành đã được dạy dạy cho các tín hữu của giáo hội về việc sống theo ngân sách, tránh nợ nần và dành dụm cho lúc hoạn nạn. Xin trân trọng đề trình Sở Kiểm toán Giáo hội Kevin R. Jurgensen, Giám đốc điều hành.
The first presidency has issued
để các tín hữu của giáo hội biết thêm thông tin, đệ nhất chủ tịch đoàn đã công bố bản báo cáo thêm thống kê sau đây về sự phát triển tình trạng của giáo hội đến ngày 31 tháng 12 2014. Tổng số giáo khu đến cuối năm là 3.114 với 406 phái bộ truyền giáo, 561 giáo hạt và 29.621 tiểu giáo khu và chi nhánh. Tổng số tín hữu của giáo hội là 15.372.337. Số trẻ em mới có tên trong hồ sơ được thêm vào trong 2014 là 116.409, với 296.803 người cải đạo chịu phép báp têm. Tính ngày đến ngày 31, có 85.147 người truyền giáo và toàn thời gian và 30.404 người truyền giáo phục vụ trong khắp giáo hội. Ba đền thờ được làm lễ cúng hiến vào năm 2014, đền thờ Gilbert, Arizona, Fort Lauderdale, Florida và Phoenix, Arizona. Đền thờ Utah Ogden được làm lễ tái cúng hiến vào năm 2014. Số đền thờ hiện đang hoạt động tính đến cuối năm 2014 là 144.
Giờ đây, cả đoàn sẽ cho chúng tôi thưởng thức bài hát lòng cảm kích vô cùng. Tiếp theo bài hát, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của hai anh cả David A. Bednar và D. Todd Christopherson thuộc nhóm thấp số 12 vị sứ đầu. Tôi còn nhớ rất rõ một kinh nghiệm mà tôi đã có khi còn nhỏ. Một ngày nọ, trong khi đang chơi với bạn bè, tôi vô tình làm vỡ kính cửa sổ của một cửa hàng gần nhà chúng tôi. Khi kính vỡ và hệ thống báo động an ninh vang lên yên ổi, một cơn sợ hãi làm tê liệt tâm trí tôi. Tôi nhận ra ngay lập tức số phận bi đát sẽ phải ở tù suốt phần còn lại của cuộc đời. Cuối cùng, cha mẹ tôi dỗ dàng tôi ra khỏi nơi ẩn núp dưới gầm giường và giúp tôi đền tiền cho chủ cửa hàng. May mang thai, tôi không phải bị ở tù. Cơn sợ hãi tôi cảm thấy vào ngày hôm đó thật là choáng ngợp và có thật. Chắc chắn là các anh chị em cũng đã trải qua những cảm giác sợ hãi nhiều hơn sau khi biết được một vấn đề về sức khỏe cá nhân, khám phá ra một người trong gia đình đang bị gặp khó khăn hay đang lâm vào cảnh nguy hiểm hoặc quan sát những sự kiện đầy lo ngại thế giới. Trong những trường hợp như vậy, cảm giác buồn rầu về cơn sợ hãi bắt đầu nảy sinh ra vì cảm thấy mọi nguy hiểm đang đe dọa, bấp bênh hoặc nỗi đau đớn sắp xảy ra. Và qua những kinh nghiệm trong không lần trước, đôi khi bất ngờ và có thể dẫn đến hậu quả tiêu cực. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, các báo cáo không ngừng về bạo lực ở mức tội phạm, nạn đói, chiến tranh, tham nhũng, bùng cuộc khủng bố, các giá trị đạo đức suy giảm, bệnh tật và các lực lượng phá hoại của thiên nhiên có thể gây ra sợ hãi, lo âu. Chắc chắn chúng ta đang sống trong thời kỳ đã được Chúa báo trước, và vào ngày đó, toàn thế gian sẽ ở trong sự xao động và loài người sẽ mất can đảm. Mục đích của tôi là mô tả về cơn sợ hãi có thể được xua tan như thế nào nhờ vào một sự hiểu biết đúng về đức tin và đức tin ở Chúa Giêsu Kitô. Tôi cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh sẽ ban phước cho mỗi người chúng ta trong khi chúng ta cùng nhau xem xét đề tài quan trọng này. Khi nghe tiếng nói của Thần Đấy sau khi ăn trái cấm, Adam và Eva ẩn mình trong vườn Eden. Thần Đấy gọi Adam và hỏi, ngươi ở đâu? Và Adam thưa rằng, tôi có nghe tiếng Chúa bèn sợ. Nên lưu ý rằng một trong những mục đích đầu tiên của sự sa ngã là cho Adam và Eva cảm thấy sợ hãi. Cảm xúc mạnh mẽ này là một yếu tố quan trọng của cuộc sống trần thế của chúng ta. Một ví dụ từ Sa Mạc Môn tập trung vào quyền năng về sự hiểu biết của Chúa để xua tan cơn sợ hãi và mang đến sự bình an ngay cả khi chúng ta đối đầu với những nghịch cảnh. Trong xứ Hê-lâm, dân An-ma đã sợ hãi vì một đạo quân Lê-mên đang tiến về phía họ, nhưng An-ma đã tiến đến gần đứng giữa họ và khuyên nhủ họ chớ nên kinh sợ như vậy. Trái lại, phải nhớ đến Chúa, Thần Đấy của họ, thì Ngài sẽ giải cứu cho họ. Vì nên họ đã nén được cơn sợ hãi. Hãy lưu ý rằng An-ma không dập tắt cơn sợ hãi của dân chúng. Thay vì thế, An-ma đã khuyên những người tin phải nhớ đến Chúa và sự giải thoát mà chỉ có Ngài mới có thể mang lại. Và sự hiểu biết về mối quan tâm chăm sóc và bảo vệ của Đấng Cứu Rỗi đã làm cho dân chúng có thể nén được cơn sợ hãi của mình. Sự hiểu biết đúng đáng về đức tin và đức tin ở Chúa cho phép chúng ta nén cơn sợ hãi của mình, vì Chúa Giêsu Kitô là nguồn bình an trường cửu duy nhất. Ngài phán, hãy học hỏi nơi ta và lắng nghe những lời của ta. Hãy bước đi trong sự nhu mì của Thánh Linh ta, rồi ngươi sẽ có được sự bình an trong ta. Đức Thầy cũng giải thích, kẻ nào làm những việc làm ngày chính thì sẽ nhận được phần thưởng của mình. Đó là sự bình an trong đời này và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau. Sự tin cậy và tin tưởng nơi Đấng Kitô và việc sẵn lòng trông cậy vào công lao, lòng thương xót và ân điển của Ngài đều dẫn đến hy vọng sự phục sinh và cuộc sống vĩnh cửu và sự chuộc tội của Ngài. Đức tin và niềm hy vọng như vậy mời vào cuộc sống của chúng ta cảm giác bình yên tuyệt vời của lương tâm mà chúng ta đều khao khát để có. Quyền năng của sự chuộc tội làm cho sự hối cải có thể thực hiện được và xua tan nỗi tuyệt vọng do tội lỗi gây ra. Quyền năng này cũng củng cố chúng ta để thấy, làm và trở nên tốt lành trong những cách mà chúng ta không bao giờ có thể nhận được hoặc hoàn thành với khả năng giới hạn của con người. Quả thật, một trong các phước lành lớn lao của các môn đồ tận tâm là sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết. Sự bình an của Đấng Kitô cho phép chúng ta hiểu được cuộc sống trần thế qua viễn cảnh quý báu về thời vĩnh cửu và làm vững vàng phần thuộc linh mà giúp chúng ta duy trì sự tập trung kiên định và đích tới thiên thượng của mình. Như vậy, chúng ta có thể được ban phước để nén cơn sợ hãi của mình nhờ vào các giáo lý Ngài nhằm mang đến mục đích và hướng dẫn trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Các giáo lễ và giáo ước của Ngài củng cố và an ủi trong lúc vui lẫn lúc buồn. Và thẩm quyền trước tử tế của Ngài mang đến sự bảo đảm rằng những điều quan trọng nhất đều có thể tồn tại trong thời tại thế lẫn thời vĩnh cửu. Nhưng chúng ta có thể nén cơn sợ hãi mà rất dễ dàng và thường xuyên quấy nhiễu chúng ta trong thế giới hiện nay không? Câu trả lời cho câu hỏi này là một tiếng có dứt khoát. Ba nguyên tắc cơ bản là chủ yếu để nhận được phước lành này trong cuộc sống của chúng ta là một, chú tâm hướng về Đấng Kitô; hai, xây dựng trên nền móng của Đấng Kitô; và ba, tiến tới với đức tin nơi Đấng Kitô. Lời khuyên giải. Thứ nhất, chú tâm hướng về Đấng Kitô. Lời khuyên giải của Emma cho con trai Helaman của ông đáp ứng chính xác cho mỗi người chúng ta ngày nay. Phải, con hãy chú tâm hướng về Thượng Đế để sống. Chúng ta nên chú tâm hướng tới và đạt trọng tâm một cách vững chắc và đừng cứ rỗi bất cứ lúc nào bất cứ nỗi đau. Hãy nhớ lại việc các sứ đồ của Chúa đang ở trong một con tàu bị nhồi ném ở giữa biển như thế nào. Chúa Giêsu đã đi tới họ, bước đi trên mặt nước, nhưng vì không nhận ra Ngài nên họ sợ hãi kêu la. Nhưng Đức Chúa Giêsu liền phán rằng: các ngươi hãy yên lòng, ấy là ta đây, đừng sợ. Phêrô bèn thưa rằng: lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Ngài phán rằng: hãy lại đây. Phêrô ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Đức Chúa Giêsu. Xong khi thấy gió thổi, thì Phêrô sợ hãi, hồn sụp xuống nước, bèn la lên rằng: Chúa ơi, xin cứu lấy tôi. Tức thì Đức Chúa Giêsu giơ tay ra nắm lấy người và nói rằng: hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy? Tôi hình như ra Phêrô đáp ứng nhất thành và ngay lập tức đối với lời mời gọi của Đức của Đấng Cứu Rỗi. Với đôi mắt dán chặt vào Chúa Giêsu, ông bước ra khỏi thuyền và đi bộ trên mặt nước một cách kỳ diệu. Chỉ khi bị sao lãng bởi gió và sóng thì ông mới trở nên sợ hãi và bắt đầu chìm. Chúng ta có thể được ban phước để khắc phục nỗi sợ hãi của mình và cũng có đức tin của mình khi chúng ta tuân theo lời chỉ dẫn của Chúa. Hãy hướng về ta trong mọi ý nghĩ, chớ nghi ngờ, chớ sợ hãi. 2. Xây dựng trên nền móng của Đấng Kitô. Helaman khuyên giải hai con trai Nephi và Lehi của ông: hãy nhớ rằng các con phải xây dựng nền móng của mình trên đá của Đấng Cứu Chuộc chúng ta, tức là Đấng Kitô, vì nam tử của Thượng Đế, để cho khi nào quy diệu tung những ngọn gió mạnh của nó ra, phải những mũi tên trong cơn gió lốp của nó, phải khi những trận mưa đá và những cơn bão tố mạnh liệt của nó tới tấp đổ xuống trên các con, thì nó sẽ không có quyền năng nào để lôi kéo các con xuống vực thẳm khốn cùng vì đau thương bất tận được. Vì nhờ đá mà các con được xây cất trên đó, đá ấy là một nền móng vững chắc, là một nền móng mà nếu loài người xây dựng trên đó, họ sẽ không thể nào đổ ngã được. Các giáo lệ và giáo ước, những viên gạch chúng ta sử dụng để xây dựng cuộc sống của mình dựa trên nền móng của Đấng Kitô và sự chuộc tội của Ngài. Chúng ta được liên kết một cách an toàn với Đấng Cứu Rỗi khi chúng ta xứng đáng tiếp nhận các giáo lệ và lập giáo ước, trung thành ghi nhớ và tôn trọng những cam kết thiêng liêng đó và cố gắng hết sức mình sống theo các nghĩa vụ chúng ta đã chấp nhận. Và mối ràng buộc đó là nguồn sức mạnh thuộc linh và sự ổn định trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống chúng ta. Chúng ta có thể được ban phước để nén cơn sợ hãi của mình khi chúng ta thiết lập vững vàng những ước muốn và hành động của mình trên nền móng vững chắc của Đấng Cứu Rỗi qua các giáo lễ và giáo ước của mình. 3. Tiến tới với đức tin nơi Đấng Kitô. Nephi nói: vậy nên các người phải tiến tới với một sự trị trí trong Đấng Kitô, với một niềm hy vọng hết sức sáng lạng và với tình yêu thương Thượng Đế và mọi người. Vậy nên nếu các ngươi tiến tới nuôi dưỡng lời của Đấng Kitô và kiên trì đến cùng, Này, Đức Chúa Cha có phán rằng các ngươi sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu. Sự chu đường có kỷ luật được mô tả trong câu này là kết quả của sự hiểu biết và tầm nhìn thuộc lên sự bền bỉ, kiên nhẫn và ân điển của Thượng Đế. Việc thực hành đức tin trong và qua thánh danh của Chúa Giêsu Kitô, tuân phục một cách nhu mì theo ý muốn và quy định của Ngài trong cuộc sống của chúng ta và khiêm tốn thừa nhận bàn tay của Ngài trong mọi sự việc sẽ mang đến những điều bình an của vương quốc của Thượng Đế và từ đó mang lại niềm vui và cuộc sống vĩnh cửu. Ngay cả khi chúng ta gặp khó khăn và phải đối phó với tương lai bấp bênh, thì chúng ta có thể vui vẻ kiên trì chịu đựng và được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tĩnh yên ổn cuộc sống bình an trong tất cả sự thành kiến và sự trung thực. Chúng ta có thể được ban phước để nên cơn sợ hãi của mình khi chúng ta nhận được sức mạnh có được từ việc học hỏi và sống theo các nguyên tắc và quyết tâm tiến tới trên con đường giao ước. Khác với cơn sợ hãi chúng ta thường trải qua, nhưng có liên quan với điều mà Thánh Thư mô tả là lòng kính sợ Đức Chúa Trời hoặc kính sợ Chúa, không giống như cơn sợ hãi của thế gian mà tạo ra tình trạng hoảng hốt và lo âu. Lòng kính sợ Thượng Đế là một nguồn bình an, trấn an và tin tưởng. Nhưng làm thế nào bất cứ điều gì liên quan đến cơn sợ hãi đều có thể có tính cách gây dựng hoặc hữu ích về phần thuộc linh. Cơn sợ hãi ngay chính tôi đang cố gắng diễn tả chứa đựng một cảm nghĩ sâu đậm về sự tôn kính, tôn trọng và kính sợ Chúa Giêsu Kitô, tuân theo các lệnh truyền của Ngài và sự biết trước về sự phán xét cuối cùng và công lý trong tay Ngài. Do đó, lòng kính sợ Thượng Đế nảy sinh ra từ một sự hiểu biết đúng đáng về thiên tính và sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô, một sự sẵn lòng để đạt ý muốn của chúng ta tuân phục theo ý muốn của Ngài, cũng như một sự hiểu biết rằng mỗi người nam và người nữ sẽ chịu trách nhiệm cho tội lỗi của chính mình trong ngày phán xét. Thánh Thư dạy rằng lòng kính sợ Thượng Đế là khởi đầu sự tri thức, dạy dỗ, điều khôn ngoan, một nơi nương cậy vững chắc và một nguồn sự sống. Xin lưu ý rằng lòng kính sợ Thượng Đế được liên kết chặt chẽ với một sự hiểu biết về sự phán xét cuối cùng và trách nhiệm giải trình của cá nhân của chúng ta về những ước muốn, ý nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta. Lòng kính sợ Chúa không phải là một mối lo âu miễn cưỡng về việc đi vào nơi hiện diện của Ngài để được phán xét. Tôi không tin rằng chúng ta sẽ sợ Ngài đâu. Thay vì thế, chúng ta nghĩ rằng mình sẽ ở nơi hiện diện của Ngài, đối mặt với những điều thật sự về bản thân mình và có được một sự hiểu biết hoàn toàn về tất cả những lời giải thích duy lý, giả dối và từ lời dối của mình. Cuối cùng, chúng ta sẽ không có lý do gì để bào chữa nữa. Mỗi người đã sống hoặc sẽ sống trên thế gian sẽ được dẫn đến đứng trước rào phán xét của Thượng Đế để Ngài xét xử tùy theo những việc làm của mình, dù cho đó là những việc làm thiện hay ác. Nếu những ước muốn của chúng ta là ngay chiến và việc làm của chúng ta tốt lành, thì rào phán xét sẽ rất dễ chịu. Và vào ngày sau cùng chúng ta sẽ được ban thưởng sự ngay chính. Ngược lại, nếu những ước muốn của chúng ta là xấu xa và những việc làm của chúng ta là tà ác, thì rào phán xét sẽ là một nguyên nhân gây ra cơn sợ hãi. Chúng ta sẽ không dám ngước mặt lên nhìn Thượng Đế của mình, mà chúng ta sẽ vui mừng nếu chúng ta có thể khiến cho đá và núi đổ lên chúng ta để che giấu chúng ta khỏi sự hiện diện của Ngài. Và vào ngày cuối cùng, chúng ta sẽ nhận lấy điều ác như đã được tóm lược trong sách truyền đạo. Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài, ấy là trọn phận sự của ngươi, vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến đổi việc kinh nghiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy. Xin thưa các anh chị em, lòng kính sợ Thượng Đế xua tan cơn sợ hãi trong cuộc sống trần thế. Điều này thậm chí còn đánh bại mối lo âu để ám ảnh là chúng ta không bao giờ có thể đủ tốt về mặt thuộc linh và sẽ không bao giờ làm tròn những đòi hỏi và kỳ vọng của Chúa. Trong thực tế, chúng ta không thể đủ tốt hoặc đạt được điều mình cần bằng cách chỉ dựa vào khả năng và việc làm của mình. Chỉ những việc làm và ước muốn của chúng ta thôi thì không cứu rỗi chúng ta được. Sau khi chúng ta đã làm tất cả những gì chúng ta có thể làm, thì chúng ta được làm cho hoàn hảo chỉ nhờ lòng thương xót và ân điển có sẵn qua sự hy sinh chuộc tội vô hạn và vĩnh cửu của Đấng Cứu Rỗi. Chắc chắn là chúng ta tin rằng nhờ sự chuộc tội của Đấng Kitô, tất cả nhân loại có thể được cứu rỗi bằng cách tuân theo các luật pháp và các giáo lệ của Phúc Âm. Lòng kính sợ Thượng Đế là yêu mến và tin tưởng vào Ngài. Khi kính sợ Thượng Đế một cách trọn vẹn hơn, chúng ta yêu mến Ngài một cách hoàn hảo hơn, và tình thương trọn vẹn sẽ đánh đuổi được tất cả mọi sợ hãi. Tôi hứa rằng ánh sáng rực rỡ của lòng kính sợ Thượng Đế sẽ xua đuổi bom tối của cơn sợ hãi của trần thế khi chúng ta chú tâm hướng về Đấng Cứu Rỗi, xây dựng nền móng của mình trên Ngài và tiến tới trên con đường giao ước của Ngài với lòng cam kết tận tụy. Tôi yêu mến và tôn kính Chúa, quyền năng và sự bình an của Ngài là có thật. Ngài là Đấng cứu chuộc của chúng ta, và tôi làm chứng rằng Ngài hàng xóm, và nhờ vào Ngài mà lòng chúng ta không cần phải bối rối hay sợ hãi, và chúng ta sẽ được ban phước để nén cơn sợ hãi của mình. Tôi làm chứng như vậy trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Above the great west door,
bên trên cánh cổng lớn phía tây của tu viện Westminster nổi tiếng ở London, Anh Quốc, là các bức tượng của 10 vị tuẩn đạo Kitô hữu trong thế kỷ 20. Trong số đó có Dietrich Bonhoeffer, một nhà thần học xuất sắc, người Đức sinh vào năm 1906. Bonhoeffer đã trở thành một tiếng nói chỉ trích chế độ độc tài phát xít và cách đối xử của chế độ này với dân Do Thái và những người khác. Ông bị cầm tù vì sự chống đối tích cực của ông và cuối cùng đã bị xử tử trong một trại tập trung. Bonhoeffer là một nhà văn viết rất nhiều và một số tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là các bức thư mà những người lính can thông cảm giúp ông gửi lén ra khỏi tù. Về sau được xuất bản là Letters and Papers from Prison, thư từ và bài vở từ nhà tù. Một trong những bức thư đó là gửi cho cháu gái của ông trước khi đám cưới của cậu ấy. Bức thư bao gồm những hiểu biết đáng kể này, hôn nhân có ý nghĩa nhiều hơn tình yêu của hai cháu dành cho nhau. Trong tình yêu của mình, hai cháu chỉ thấy hai người trong thế giới, nhưng trong hôn nhân, hai cháu là mối liên kết giữa các thế hệ mà Thượng Đế khiến cho xảy ra và qua đi vì vinh quang của Ngài và kêu gọi vào vương quốc của Ngài. Trong tình yêu của mình, hai cháu chỉ thấy thiên đường hạnh phúc của riêng mình, nhưng trong hôn nhân, hai cháu được đặt vào một vị trí có trách nhiệm đối với thế giới và nhân loại. Tình yêu của cả hai cháu là sở hữu riêng của hai cháu, nhưng hôn nhân có ý nghĩa nhiều hơn là một điều gì riêng tư. Đó là một trạng thái, một lễ nghi. Nó cũng giống như vương miện và không đơn thuần là ý muốn để cai trị, mà xác định nhà vua, hôn nhân cũng thế. Và không chỉ là tình yêu của hai cháu dành cho nhau, mà kết hợp hai cháu là dưới mắt của Thượng Đế và con người. Vì vậy, tình yêu xuất phát từ hai cháu, nhưng hôn nhân đến từ trên cao, từ Thượng Đế. Về phương diện nào, hôn nhân giữa một người nam và một người nữ vượt qua tình yêu họ dành cho nhau và hạnh phúc của riêng họ để trở thành một vị trí có trách nhiệm đối với thế giới và nhân loại. Trong ý nghĩa nào, điều đó đến từ trên cao, từ Thượng Đế. Để hiểu rõ, chúng ta phải quay lại từ lúc ban đầu. Các vị tiên tri đã mặc khải rằng trước hết chúng ta tồn tại với tính cách là những thực thể trí thức và chúng ta được Thượng Đế ban cho hình dạng hoặc thể linh, do đó trở thành con cái linh hồn của Ngài, là các con trai và con gái của cha mẹ thiên thượng. Có một lúc trong cuộc sống tiền dương thế này của các linh hồn khi cha thiên thượng của chúng ta chuẩn bị một kế hoạch có hiệu lực trong việc xúc tiến ước muốn của Ngài rằng chúng ta có thể có một đặc ân để được tiến triển như Ngài. Trong thánh thư, kế hoạch này được ban cho nhiều cái tên khác nhau, kể cả kế hoạch cứu rỗi, kế hoạch hạnh phúc vĩ đại và kế hoạch cứu chuộc. Hai mục đích chính của kế hoạch này đã được giải thích cho Abraham trong những lời này. Và ở giữa những linh hồn này, có một linh hồn giống Thượng Đế và Ngài nói với những linh hồn đang đứng với Ngài, chúng ta sẽ đi xuống vì dưới đó có khoảng không và chúng ta sẽ đem theo một số vật liệu này. Và chúng ta sẽ làm ra một thế gian cho những linh hồn này trú ngụ. Và chúng ta sẽ thử thách họ bằng phương tiện này để xem họ sẽ làm theo tất cả những gì Chúa, Thượng Đế của họ sẽ truyền lệnh cho họ chăng. Và những ai giữ trạng thái thứ nhất của mình thì sẽ được ban thêm. Và những ai biết giữ trạng thái thứ nhì của mình thì sẽ được nhận thêm nhiều vinh quang lên đầu họ mãi mãi và đời đời. Nhờ vào Cha Thiên Thượng, nên chúng ta đã trở thành các thể linh. Giờ đây, Ngài bèn cho chúng ta một con đường để hoàn tất hoặc làm cho thể chất đó được hoàn hảo. Việc nhận thêm yếu tố thể chất là thiết yếu cho sự hiện hữu và vinh quang trọn vẹn mà chính Thượng Đế đã có. Trong khi sống với Thượng Đế trên tiền dương thế, nếu chúng ta chịu đồng ý tham gia vào kế hoạch của Ngài, hoặc nói cách khác, giữ trạng thái thứ nhất của chúng ta sẽ được nhận thêm với một thể xác khi đến cư ngụ trên thế gian mà Ngài đã sáng tạo cho chúng ta. Nếu sau đó, trong quá trình trải nghiệm trên trần thế, chúng ta đã chọn để làm theo tất cả những ý Chúa Thượng Đế của chúng ta sẽ truyền lệnh cho chúng ta chắc hẳn đã giữ trạng thái thứ hai. Điều này có nghĩa rằng qua sự lựa chọn của mình, chúng ta sẽ chứng minh cho Thượng Đế và bản thân của mình sự cam kết và khả năng của chúng ta để sống theo luật thượng thiên của Ngài trong khi ở bên ngoài sự hiện diện của Ngài và trong một thể xác với tất cả các khả năng, ham muốn và đam mê của nó. Chúng ta có thể kiềm chế thể xác để nó trở thành công cụ thay vì là chủ của linh hồn không? Chúng ta có thể được tin cậy trong cả trong thời tại thế lẫn thời vĩnh cửu với các quyền năng của Thượng Đế, kể cả quyền năng sinh sản không? Mọi người chúng ta sẽ khắc phục điều ác được không? Những người làm được điều đó sẽ được nhận thêm nhiều vinh quang lên đầu họ mãi mãi và đời đời. Một khía cạnh rất quan trọng về vinh quang đó là một thể xác phục sinh, bất diệt và vinh quang. Thảo nào chúng ta cất tiếng reo mừng trước những khả năng và lời hứa tuyệt vời này. Có ít nhất 4 điều cần thiết cho sự thành công của kế hoạch thiêng liêng này. Trước hết là sự sáng tạo của thế gian phải là nơi cư ngụ của chúng ta. Cho dù các chi tiết của tiến trình sáng tạo là gì đi nữa, chúng ta cũng biết rằng sự sáng tạo đó không phải là tình cờ mà là do Thượng Đế Đức Chúa Cha hướng dẫn và do Chúa Giêsu Kitô thi hành. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Thứ hai là trạng thái hữu diệt. Adam và Eva đã hành động thay cho tất cả những ai chọn để tham gia vào kế hoạch hạnh phúc vĩ đại của Đức Chúa Cha. Sự sa ngã của họ tạo ra các điều kiện cần thiết cho sự ra đời của chúng ta và cho sự trải nghiệm hữu diệt và học hỏi ở bên ngoài sự hiện diện của Thượng Đế. Kèm theo sự sa ngã là khả năng nhận thức về điều thiện lẫn điều ác và lựa chọn do Thượng Đế ban cho. Cuối cùng, sự sa ngã mang đến cái chất thể xác cần thiết để làm cho thời gian của chúng ta trên trần thế thành tạm thời. Do đó, chúng ta sẽ không sống vĩnh viễn trong tội lỗi của mình. Thứ ba là sự cứu chuộc khỏi sự sa ngã. Chúng ta thấy vai trò của cái chết trong kế hoạch của Cha Thiên Thượng. Nhưng kế hoạch đó sẽ trở nên vô hiệu quả nếu không có cách để khắc phục cái chết vào lúc cuối cùng về thể chất lẫn thuộc linh. Như vậy, một đấng cứu chuộc, con độc sinh của Thượng Đế, Chúa Giêsu Kitô đã chịu đau khổ và chết để chuộc tội cho Adam và Eva, do đó mang đến sự phục sinh và sự bất diệt cho tất cả mọi người. Và vì không một ai trong chúng ta sẽ tuân theo luật phúc âm một cách hoàn hảo và kiên định, nên sự chuộc tội của Ngài cũng cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi nếu chịu hối cải. Với ân điển chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi mang đến sự tha thứ các tội lỗi và thánh hóa linh hồn, chúng ta có thể được sinh ra một lần nữa về phần thuộc linh và được hòa giải với Thượng Đế. Cái chết thuộc linh của chúng ta, tức là chúng ta bị tách rời khỏi Thượng Đế, sẽ chấm dứt. Thứ tư và cuối cùng là bối cảnh cho sự ra đời của chúng ta và sự tái sinh tiếp theo về phần thuộc linh và vương quốc của Thượng Đế. Để cho công việc của Ngài thành công với sự tôn cao của chúng ta với Ngài, Thượng Đế quy định rằng những người đàn ông và phụ nữ cần phải kết hôn và sinh con cái. Do đó, trong mối quan hệ chung phần công tác với Thượng Đế, tạo ra các thể xác là chìa khóa cho thử thách trên trần thế và cần thiết cho vinh quang vĩnh cửu với Ngài. Ngài cũng quy định rằng các bậc cha mẹ cần phải lập gia đình và nuôi nấng con cái của mình trong sự sáng và lễ thật, dẫn nhắc chúng đến một niềm hy vọng trong Đấng Kitô. Chức Chúa Cha truyền lệnh chúng ta phải dạy dạy rộng rãi những điều này cho con cái của ngươi, nói rằng: và bởi vì các ngươi được sinh ra trên thế gian bằng nước, máu và linh do ta tạo ra và từ bụi đất trở thành một loại sinh linh, nên cũng giống như vậy, các ngươi phải được tái sinh trong vương quốc thiên thượng bằng nước và thánh linh, và được tẩy sạch bằng máu, đó là máu của con độc sinh của ta, để các ngươi có thể được thanh hóa khỏi mọi tội lỗi và hưởng những lời về cuộc sống vĩnh cửu trong thế gian này và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau. Đó là vinh quang bất diệt. Vì biết được lý do tại sao chúng ta rời bỏ nơi hiện diện của Cha Thiên Thượng và điều gì là cần thiết để trở về và được tôn cao với Ngài, nên điều đó trở nên rất rõ ràng rằng không có điều gì liên quan đến thời gian của chúng ta ở trên thế gian có thể quan trọng hơn hai điều kiện tiên quyết của cuộc sống vĩnh cửu. Đó là việc sinh ra đời và sự tái sinh phần thuộc linh. Để sử dụng những lời của Dietrich Bonhoeffer, thì đây là lễ nghi hôn nhân. Vị trí có trách nhiệm đối với nhân loại mà định chế thiên liêng này từ ở trên, từ Thượng Đế, chiếm giữ. Đó là mối liên kết trong chuỗi các thế hệ ở đây lẫn mai sau, tổ chức của Thiên Thượng. Một gia đình được xây đắp trên cuộc hôn nhân giữa một người nam và một người nữ tạo thành bối cảnh tốt nhất cho kế hoạch của Thượng Đế để phát triển mạnh. Bối cảnh để cho con cái ra đời trong sự thánh khiết và vô tội từ Thượng Đế và môi trường cho việc học hỏi cùng chuẩn bị cần thiết cho một cuộc sống hữu diệt thành công và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau, để cho xã hội có thể tồn tại và phát triển, thì điều cần thiết tối thiểu là phải có các gia đình được dựa trên các cuộc hôn nhân như vậy. Đó là lý do tại sao các cộng đồng và quốc gia thường đã khuyến khích và bảo vệ hôn nhân và gia đình là các định chế có đặc ân. Điều đó chưa bao giờ chỉ là về tình yêu và hạnh phúc của người lớn. Định nghĩa của khoa học xã hội về hôn nhân và gia đình do một người đàn ông và một người phụ nữ đứng đầu thật là hấp dẫn. Và như vậy, chúng tôi cũng khuyến cáo rằng sự tan vỡ gia đình sẽ mang lại cho cá nhân, cộng đồng và quốc gia những tai họa mà đã được các tiên tri thời xưa và hiện đại tiên đoán. Nhưng lời tuyên bố của chúng ta về vai trò của hôn nhân và gia đình không dựa vào khoa học xã hội, mà vào lẽ thật rằng hôn nhân và gia đình là sự sáng tạo của Thượng Đế. Chính Ngài là đấng mà lúc ban đầu đã sáng tạo ra Adam và Eva theo hình ảnh của Ngài. Người nam và người nữ cùng kết hợp họ thành vợ chồng để trở thành một thịt và sinh sôi nảy nở và làm đầy dãy đất. Mỗi cá nhân mang hình ảnh thiên liêng, nhưng chính là trong sự kết hợp hôn nhân của người nam và người nữ trở thành một mà chúng ta có lẽ đạt được ý nghĩa đầy đủ nhất của việc chúng ta đã được tạo ra theo hình ảnh của Thượng Đế, người nam và người nữ. Chúng ta cũng như bất cứ người trần thế nào khác không thể thay đổi tổ chức hôn nhân thiên liêng này. Đó không phải là một phát minh của loài người. Cuộc hôn nhân như vậy quả thật là từ ở trên, từ Thượng Đế, và một phần của kế hoạch hạnh phúc như là sự sa ngã và sự chuộc tội. Trong tình như thế, Satan phản nghịch chống lại Thượng Đế và kế hoạch của Ngài, và sự phản nghịch của nó hoàn toàn gia tăng cường độ. Nó chiến đấu để ngăn cản hôn nhân và sự hình thành của gia đình. Nơi nào hôn nhân và gia đình được hình thành, thì nó làm điều nó có thể làm để phá hoại. Nó tấn công tất cả mọi điều thiêng liêng về tình dục con người, giật tình dục con người ra khỏi bối cảnh của hôn nhân với các loại suy nghĩ và hành vi vô luân mà dường như vô hạn. Nó tìm cách thuyết phục những người đàn ông và người phụ nữ rằng các ưu tiên của hôn nhân và gia đình có thể được bỏ qua hoặc bỏ rơi, hay ít nhất chỉ là ưu tiên phụ đối với sự nghiệp, những thành tích khác, cùng việc tìm kiếm sự tự hoàn thiện và tự do cá nhân. Chắc chắn là kẻ nghịch thù đã hài lòng khi cha mẹ bỏ bê việc dạy dỗ và huấn luyện con cái để có được đức tin nơi Đấng Kitô, đạt được sự cải đạo và được sinh ra một lần nữa về phần thuộc linh. Thưa các anh chị em, có nhiều điều tốt, có nhiều điều quan trọng, nhưng chỉ một số ít là thiết yếu. Việc tuyên bố về các lễ thật cơ bản liên quan đến hôn nhân và gia đình là không nhằm co nhẽ hoặc giảm bớt những sự hy sinh và thành công của những người có tình trạng hôn nhân lý tưởng hiện không được như thế. Một số anh chị em bị từ chối phước lành của hôn nhân vì các lý do thiếu các triển vọng xứng đáng, sức thu hút đồng tính, khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, hay chỉ là sợ bị thất bại, làm lưu mờ đức tin, ít nhất trong một giây phút, hoặc các anh chị em có thể đã kết hôn, nhưng cuộc hôn nhân đó đã kết thúc, và bỏ lại các anh chị em một mình xoay sở điều mà cả hai người có thể gần như việc vừa đủ sức để dựa vững. Một số anh chị em đã kết hôn nhưng không thể có con bất kể những ước muốn tràn ngập và những lời cầu nguyện khẩn thiết. Mặc dù vậy, mọi người đều có ân tứ, mỗi người đều có tài năng, mỗi người đều có thể đóng góp vào việc tiết lộ kế hoạch thiên niên cho mọi thế hệ. Phần lớn điều đó là tốt, phần lớn điều đó là thiết yếu, thậm chí đôi khi tất cả điều đó là cần thiết vào lúc này và có thể đạt được trong những hoàn cảnh không được lý tưởng. Có rất nhiều anh chị em đang làm hết sức mình, và khi các anh chị em đang mang những cái nặng nề nhất của trần thế và đứng lên bên vực kế hoạch của Thượng Đế để tôn cao con cái của Ngài, thì chúng tôi đều đã sẵn sàng để ủng hộ các anh chị em. Với sự tin tưởng, chúng ta làm chứng rằng sự trụ tội của Chúa Giêsu Kitô đã đoán trước và cuối cùng sẽ bù đắp tất cả những điều thiếu thốn và mất mát cho những người hướng tới Ngài. Không một ai bị tiền định để nhận được ít hơn tất cả những gì mà Đức Chúa Cha dành cho con cái của Ngài. Gần đây, một người mẹ trẻ tâm sự với tôi về nỗi lo lắng của chị ấy về việc không thích hợp với chức vụ kêu gọi cao nhất này. Tôi cảm thấy rằng các vấn đề làm cho chị ấy lo âu là nhỏ và chị ấy không cần phải lo lắng. Chị ấy làm việc được mà. Nhưng tôi biết là chị ấy chỉ muốn làm hài lòng Thượng Đế và tôn vinh sự tin cậy của Ngài. Tôi đưa ra lời trấn an. Và trong lòng mình tôi khẩn cầu rằng Thượng Đế, Cha Thiên Thượng của chị ấy sẽ củng cố chị ấy với tình yêu thương của Ngài và bằng chứng về sự chấp nhận của Ngài khi chị ấy đang làm công việc của Ngài. Đó là lời cầu nguyện của tôi cho tất cả những chúng ta ngày hôm nay. Cô xin cho mọi người chúng ta được có thể tìm thấy sự chấp nhận trong mắt Ngài. Cô xin cho các cuộc hôn nhân thành công và các gia đình phát triển thịnh vượng. Và cho dù tương lai của chúng ta là sự trọn vẹn của các phước lành này trên trần thế hay không, thì cũng cầu xin ân điển của Chúa mang lại hạnh phúc bây giờ trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
The choir and congregation will now stand.
Ở đây cả đoàn và giáo đoàn sẽ đứng lên và cùng hát bài tạ ơn Thượng Đế đã ban cho một vị tiên tri. Sau bài thánh ca đó, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của anh cả Wilford W. Anderson, Dale G. Renland và Michael T. Ringwood thuộc nhóm túc xứ Thầy 70.
This is the 185th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
brothers and sisters, thank you for that beautiful music.
Cảm ơn về âm nhạc tuyệt vời đó. Cách đây nhiều năm, tôi lắng nghe một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh về một bác sĩ trẻ làm việc trong một bệnh viện ở vùng dành riêng cho người da đỏ Navajo ở Arizona. Ông kể về một kinh nghiệm ông đã có vào một đêm nọ khi một ông lão người Mỹ da đỏ có tóc tết dài đi vào phòng cấp cứu. Vị bác sĩ trẻ lấy bìa kẹp hồ sơ bệnh lý đến gần ông ta và nói, tôi có thể giúp gì cho ông đây? Ông lão nhìn thẳng về phía trước và không nói gì. Vị bác sĩ cảm thấy hơi nóng ruột, cố gắng hỏi một lần nữa. Tôi không thể giúp ông nếu ông không nói chuyện với tôi. Xin cho tôi biết tại sao ông đến bệnh viện. Rồi ông lão nhìn vị bác sĩ và nói, bác sĩ có biết nhảy múa không? Trong khi vị bác sĩ trẻ suy nghĩ về câu hỏi lạ lùng đó, thì ông nghĩ rằng có lẽ bệnh nhân của ông là một người thuộc bộ lạc tin vào khả năng chữa lành đặc biệt mà theo phong tục của bộ lạc thời xưa là tìm cách chữa lành người bệnh qua bài hát và nhảy múa thay vì kê đơn thuốc. Bác sĩ nói, dạ không, tôi không biết nhảy múa. Ông có biết nhảy múa không? Ông lão gật đầu nói là biết. Rồi vị bác sĩ hỏi, ông có thể dạy tôi nhảy múa được không? Câu trả lời của ông lão đã khiến tôi suy ngẫm rất nhiều trong nhiều năm. Ông lão nói, tôi có thể dạy bác sĩ cách nhảy múa, nhưng bác sĩ phải nghe nhạc đã. Đôi khi trong nhà của mình, chúng ta dạy các bước nhảy một cách thành công, nhưng không được thành công lắm trong việc giúp gia đình mình biết cách nghe nhạc. Và như ông lão cũng biết rõ, rất khó để nhảy múa mà không có nhạc. Nhảy múa mà không có nhạc là rất vụng về và không hoàn chỉnh, thậm chí còn ngượng nghịu nữa. Các anh chị em đã bao giờ thử làm như vậy chưa? Trong tiết 8 sẽ giáo lý và giáo ước, Chúa dạy Joseph Smith và Oliver Cowdery. Phải, này, ta sẽ nói trong trí của ngươi và trong tâm của ngươi bởi Đức Thánh Linh là Đấng sẽ đến với ngươi và sẽ ngự trong tâm ngươi. Chúng ta học các bước nhảy với tâm trí, nhưng nghe nhạc bằng trái tim. Những bước nhảy của phúc âm là những điều chúng ta làm. Âm nhạc của phúc âm là cảm nghĩ thuộc lên vui vẻ đến từ Đức Thánh Linh. Điều này mang đến một sự thay đổi trong lòng và là nguồn gốc của tất cả những ước muốn ngay chính. Các bước nhảy đòi hỏi phải có kỷ luật, nhưng niềm vui của điệu nhảy sẽ chỉ được kinh nghiệm khi chúng ta có thể nghe được điệu nhạc. Có một số người chế nhạo các tín hữu của giáo hội về những việc chúng ta làm. Đó là điều dễ hiểu. Những người nhảy múa thường trông lạ lùng hoặc vụng về, hay nói theo một từ ngữ trong thánh thư là riêng biệt đối với những người không thể nghe nhạc. Có bao giờ các anh chị em dừng xe tại một đèn đỏ bên cạnh một chiếc xe mà người lái xe đang nhảy nhót và ca hát âm sầm không? Nhưng các anh chị em không thể nghe âm thanh nào cả vì cửa sổ xe của các anh chị em đang đóng không? Quả thật đó là điều khác thường. Nếu con cái chúng ta học các bước nhảy mà không học cách nghe và cảm nhận âm nhạc tuyệt vời của phúc âm, thì cuối cùng chúng sẽ trở nên khó chịu với điệu nhảy, và hoặc là sẽ bỏ nhảy múa, hoặc là hầu như cũng không tốt, sẽ tiếp tục nhảy múa chỉ vì áp lực mà chúng cảm thấy từ những người khác đang nhảy múa xung quanh chúng. Tất cả chúng ta là những người tìm cách giảng dạy phúc âm, đều gặp thử thách là để mở rộng điều được giảng dạy hơn là chỉ những bước nhảy. Hạnh phúc của con gái chúng ta phụ thuộc vào khả năng của chúng để lắng nghe và yêu thích âm nhạc tuyệt vời của phúc âm. Chúng ta làm điều đó bằng cách nào? Trước hết, chúng ta phải sống cuộc sống của mình phù hợp với phúc âm để có thể cảm nhận được những thúc giục của Thánh Linh. Ngày xưa, trước khi thời đại kỹ thuật số, chúng ta tìm ra kênh ưa thích của mình trên đài phát thanh bằng cách cẩn thận xoay nút ra số kênh cho đến khi vào đúng tần số của kênh của chúng ta. Khi ra đến gần số kênh của mình, chúng ta có thể chỉ nghe thấy tĩnh điện. Nhưng cuối cùng, khi ra đúng tần số của kênh, thì chúng ta có thể nghe rõ tiếng nhạc ưa thích của mình. Trong cuộc sống, chúng ta phải tập trung vào đúng tần số để nghe âm nhạc của Thánh Linh. Khi chúng ta nhận được ân tứ Đức Thánh Linh sau phép báp têm, thì chúng ta được tràn đầy âm nhạc thiêng liêng mà đi kèm với sự cải đạo. Tấm lòng chúng ta được thay đổi, và chúng ta không còn ý muốn làm điều tà ác nữa, mà chỉ muốn luôn luôn làm điều thiện. Nhưng Thánh Linh sẽ không hiện diện trong sự tà ác, kiêu ngạo hay ganh tị. Nếu chúng ta đánh mất đi ảnh hưởng tinh tế đó trong cuộc sống của mình, thì những hòa hợp dồi dào của phúc âm có thể nhanh chóng trở thành mâu thuẫn và cuối cùng có thể bị dập tắt. Alma đưa ra câu hỏi sâu sắc. Nếu các người có muốn hát lên một bài ca về tình yêu cứu chuộc, tôi xin hỏi, các người có cảm thấy như vậy ngay giờ phút này không? Thưa các bậc cha mẹ, nếu cuộc sống của chúng ta không phù hợp với âm nhạc của phúc âm, thì chúng ta cần phải điều chỉnh lại cuộc sống của mình cho phù hợp với phúc âm. Như Chủ tịch Monson đã dạy vào tháng 10 năm ngoái, chúng ta phải suy ngẫm về con đường chúng ta đang đi. Chúng ta biết làm điều đó như thế nào? Chúng ta phải đi trên cùng một con đường mà mình đi khi lần đầu tiên nghe về phúc âm. Chúng ta phải thực hành đức tin nơi Đấng Kitô, hối cải và dự phần tiệc thánh. Chúng ta cảm nhận ảnh hưởng của Đức Thánh Linh một cách mạnh mẽ hơn và âm nhạc của phúc âm bắt đầu trỗi lên một lần nữa trong cuộc sống của chúng ta. Thứ hai, khi có thể tự mình nghe được âm nhạc, chúng ta phải cố gắng hết sức để thể hiện âm nhạc đó trong nhà của mình. Điều này không phải là một điều có thể bị bắt buộc hay cưỡng ép. Không có uy quyền hay ảnh hưởng nào có thể hoặc nên được duy trì về nhờ chức tử tế, mà chỉ có được nhờ sự thuyết phục, nhờ sự nhịn nhục, nhờ sự hiền nhiệu và nhu mì, và nhờ tình thương yêu chân thật và lòng nhân từ. Tại sao những thuộc tính này sẽ dẫn đến việc gia tăng quyền năng và ảnh hưởng trong một mái gia đình? Vì chúng là những thuộc tính mời Đức Thánh Linh đến. Chúng là những thuộc tính làm hòa hợp tâm hồn chúng ta với âm nhạc của phúc âm. Khi có các thuộc tính này, các bước nhảy của tất cả những vũ công trong gia đình sẽ được thực hiện một cách tự nhiên hơn và vui vẻ hơn, mà không cần phải có lời đe dọa, dọa dẫm hoặc ép buộc. Khi con cái chúng ta còn nhỏ, chúng ta có thể hát cho chúng nghe những bài hát ru về tình yêu thương chân thật. Và khi chúng khăng khăng không chịu đi ngủ vào ban đêm, thì chúng ta có thể cần phải hát bài hát ru về sự nhịn nhục lâu dài. Khi chúng là thanh thiếu niên, thì chúng ta có thể bỏ qua điệu nhạc chói tai về những lời tranh luận và đe dọa, và thay vào đó ca khúc tuyệt vời về sự thuyết phục. Và có lẽ hát câu thứ hai của bài hát ru về sự nhịn nhục lâu dài. Các bậc cha mẹ có thể hát trong sự hòa hợp trọn vẹn các thuộc tính bổ sung về sự dịu dàng và nhu mì. Chúng ta có thể mời con cái chúng ta cùng hát khi chúng ta tử tế đối với một người hàng xóm đang gặp hoạn nạn. Điều đó sẽ không đến ngay lập tức. Như mọi nhạc sĩ tài năng hoàn hảo đều biết, cần phải chuyên cần tập luyện để trình diễn âm nhạc một cách tuyệt vời. Nếu nỗ lực đầu tiên để làm cho âm nhạc dường như nghe có vẻ mâu thuẫn và chói tai, thì hãy nhớ rằng âm thanh chói tai đó không thể sửa chữa bằng những lời chỉ trích được. Sự bất hòa trong gia đình cũng giống như bóng tối trong một căn phòng. Không có ít gì để khi trách mắng bóng tối, chúng ta chỉ có thể thay thế bóng tối bằng ánh sáng mà thôi. Vậy nếu cha mẹ trong nhà quá lớn tiếng và độc đoán, hoặc nếu con cái tuổi niên thiếu có hơi ồn ào hoặc chói tai một chút, hoặc nếu con cái nhỏ hơn hiếu động một cách không thích hợp hoặc không nghiêm trang, thì hãy kiên nhẫn. Nếu các anh chị em không nghe được tiếng nhạc của phúc âm trong nhà mình, thì xin hãy nhớ đến bốn từ này: tiếp tục thực tập. Với sự giúp đỡ của Thượng Đế, sẽ đến ngày mà âm nhạc của phúc âm làm tràn ngập nhà của các anh chị em với niềm vui không kể xiết. Ngay cả khi hát hay, âm nhạc của phúc âm cũng sẽ không giải quyết tất cả các vấn đề của chúng ta. Cuộc sống của chúng ta vẫn còn có những lúc hòa hợp và những lúc xung đột. Đó là tính chất của cuộc sống trần thế của chúng ta. Nhưng khi chúng ta thêm nhạc vào các bước nhảy, thì nhịp điệu đôi khi phức tạp của hôn nhân và cuộc sống gia đình thường hướng tới một sự cân bằng hài hòa. Ngay cả những thử thách của chúng ta cũng sẽ có được thêm âm thanh ai oán và giai điệu có tính cách xây dựng. Các giáo lý của chức tử tế sẽ bắt đầu nhỏ giọt lên tâm hồn chúng ta như là những giọt sương từ thiên thượng. Đức Thánh Linh sẽ là người bạn đồng hành luôn luôn ở bên chúng ta và vương trưởng của chúng ta. Một sự ám chỉ rõ ràng về quyền năng và ảnh hưởng sẽ là một vương trưởng bất di bất dịch của sự ngay chính và lẽ thật. và quyền thống trị của chúng ta sẽ là một quyền thống trị vĩnh viễn. Và không có cưỡng chế có nghĩa là điều đó sẽ chan hòa trong chúng ta mãi mãi và đời đời. Cầu xin cho điều đó có thể được như vậy trong cuộc sống của mỗi người chúng ta và trong mỗi mái gia đình của chúng ta là lời cầu nguyện của tôi trong tôn nhân của Chúa Jesus Kitô. Amen.
My dear brothers and sisters,
các anh chị em thân mến, vào năm 2003, cả thế giới thương tiếc cái chết của Nelson Mandela. Sau 27 năm bị cầm tù vì vai trò của ông trong cuộc tranh đấu chống lại chính sách phân biệt chủng tộc, Mandela vị tổng thống dân cư đầu tiên của Nam Phi, việc ông tha thứ trên những người đã bỏ tù ông thật là ngoại lệ. Mọi người đều khen ngợi và vinh danh của ông. Mandela thường từ chối những lời khen ngợi bằng cách nói rằng tôi không phải là người thánh, nghĩa là trừ khi quý vị nghĩ rằng một vị thánh là một người thánh, là một người phạm tội, vẫn không ngừng cố gắng. Câu nói này, một vị thánh là một người vì phạm tội vẫn không ngừng cố gắng, nên được dùng để trấn an và khuyến khích các tín hữu của giáo hội. Mặc dù chúng ta được gọi là các tín hữu ngày sau, nhưng đôi khi chúng ta cũng không thoải mái với câu nói này. Từ thánh hữu thường được sử dụng để chỉ những người đã đạt được một trạng thái gia tên của sự thánh thiện, hoặc thậm chí còn là hoàn hảo nữa. Và chúng ta biết rất rõ là chúng ta không hoàn hảo. Tuy nhiên, niềm tôn giáo của chúng ta quả thật giải rằng chúng ta có thể được hoàn hảo bằng cách liên tục tiến triển và trông kể hoàn toàn vào giáo lý của Đấng Kitô, thực hành đức tin nơi Ngài, hối cải, giữ phần thực thánh để tái lập các giao ước và phước lành của phép báp têm và nhận được Đức Thánh Linh với tư cách là một người bạn đồng hành thường xuyên theo mức độ nhiều hơn. Khi làm như vậy, chúng ta trở nên nhóm như Đấng Kitô về kiên trì chịu đựng đến cùng. Nói một cách khác đơn giản hơn, Thượng Đế quan tâm rất nhiều đến con người hiện tại của chúng ta và con người mà chúng ta sẽ trở thành hơn là người trước đây của chúng ta. Ngài chỉ quan tâm đến việc chúng ta tiếp tục cố gắng. Vở hài kịch As You Like It do nhà viết Shakespeare viết mô tả một thay đổi lớn trong cuộc sống của một nhân vật, một người anh mưu toan giết chết người em trai của mình. Ngay cả khi biết điều này, người em vẫn cứu mạng người anh tà ác của mình khỏi cái chết. Khi biết được lòng trắc ẩn không xứng đáng để nhận được này, người anh hoàn toàn và vĩnh viễn thay đổi, và cõi đó là sự cải đổi. Về sau, một vài phụ nữ đi tới người anh và hỏi, có phải ông đã thường âm mưu đã giết chết em của ông không? Người anh đáp, chính là tôi trước đây, nhưng không phải là tôi bây giờ. Tôi không hổ thẹn để nói cho mấy người biết tôi đã từng như thế nhân kể từ khi sự cải đổi của tôi tuyệt vời đến nỗi nó làm cho tôi thành một con người bây giờ đây. Đối với chúng ta, nhờ vào lòng thương xót của Thượng Đế và sự trực tội của Chúa Giêsu Kitô, một sự thay đổi như vậy không phải chỉ là điều hoang tưởng, chỉ có trong tiểu thuyết qua Ezechiel, Chúa đã phán, đối với các dữ của kẻ dữ, ông sẽ không sa ngã trong ngày hôm đó đã xây bỏ sự gian ác của mình. Nếu kẻ dữ ấy xây bỏ tội lỗi mình theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, nếu nó trả lại của cầm, đền bồi vật nó đã cướp lấy, bước theo luật lệ của sự sống và không phạm sự gian ác nữa, thì chắc nó sẽ sống và không chết đâu. Chỉ có một tội nào nó đã phạm sẽ được nhớ lại nghiệt cùng nó. Nó là làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật. Trong lòng thương xót của Ngài, Thượng Đế đã hứa với cho sự tha thứ khi chúng ta hối cải và xa lánh sự tà ác. Nhiều đến nỗi tội lỗi của chúng ta sẽ không còn được đề cập đến nữa. Đối với chúng ta, nhờ vào sự trực tội của Đấng Kitô và sự hối cải của mình, chúng ta có thể nhìn vào những hành động trong quá khứ của mình và nói, chính là tôi trước đây, nhưng không phải là tôi bây giờ. Chủ tịch Thomas S. Monson đã dạy, Một trong những ân tứ lớn nhất của Thượng Đế cho chúng ta là niềm vui của việc cố gắng, là cố gắng một lần nữa, vì thất bại không bao giờ đều là cuối cùng cả. Ngay cả nếu chúng ta có ý thức, có chủ ý phạm tội hoặc đã nhiều lần gặp thất bại và thất vọng, thì lúc mà chúng ta quyết định cố gắng một lần nữa, sự trực tội của Đấng Kitô có thể giúp đỡ chúng ta. Và chúng ta cần nhớ rằng không phải là Đức Thánh Linh bảo chúng ta rằng chúng ta đã quá nhiều tội lỗi hoặc thất bại rồi, vậy đừng nên hối cải nữa. Mong muốn của Thượng Đế rằng các tín hữu ngày sau tiếp tục cố gắng cũng vượt qua việc khắc phục tội lỗi. Cho dù chúng ta đau khổ vì mối quan hệ rắc rối, thử thách về kinh tế, bệnh tật, hoặc là một hậu quả về tội lỗi của người khác, thì sự trực tội vô hạn của Đấng Cứu Rỗi cũng có thể chữa lành được, thậm chí, và có lẽ đặc biệt là những người đã bị đau khổ một cách vô tội. Ngài hoàn toàn hiểu thấu việc chịu đau khổ một cách vô tội do hậu quả của sự phạm tội của người khác là như thế nào. Như đã được tiên tri, Đấng Cứu Rỗi sẽ đẽn rệt những kẻ vỡ lòng, ban đầu vui mừng thay vì tan chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nghẹn nề. Cho dù thế nào đi nữa, thì với sự giúp đỡ của Ngài, Thượng Đế kỳ vọng các tín hữu ngày sau phải tiếp tục cố gắng thêm. Giống như Thượng Đế vui mừng khi chúng ta kiên trì chịu đựng, Ngài thất vọng nếu chúng ta không nhận ra rằng những người khác cũng đang cố gắng. Người bạn thân của chúng tôi là Toba chia sẻ về cách chị ấy đã học một bài học này từ mẹ của chị ấy. Julia như thế nào? Julia và Toba là hai trong số người đã cải đạo đầu tiên ở Nam Phi. Sau khi chế độ phân biệt chủng tộc kết thúc, các tín hữu đã chán và da đen của giáo hội được phép đi nhà thờ chung với nhau. Đối với nhiều người, sự tiếp xúc bình đẳng giữa các chủng tộc thật là một mới mẻ và đầy thử thách. Một lần nọ, trong khi Julia và Toba tham dự nhà thờ, họ cảm thấy một số tín hữu da trắng đối xử không mấy tử tế với họ. Khi họ ra, Toba phàn nàn rất nhiều với mẹ của mình. Julia điềm tĩnh lắng nghe cho đến khi Toba chút hết nỗi bực bội của mình. Rồi Julia nói, Toba ơi, giáo hội nhóm như một bệnh viện rộng lớn, với chúng ta đều bị bệnh riêng của mình, chúng ta đến nhà thờ để được giúp đỡ. Câu nói của Julia phản ảnh một cái nhìn sâu sắc đáng giá. Chúng ta không những phải chịu đựng trong khi những người khác cố gắng với căn bệnh của cá nhân của họ, chúng ta cũng phải nhân từ, kiên nhẫn, hỗ trợ và thông cảm thêm. Như Thượng Đế khuyến khích chúng ta tiếp tục và cố gắng, Ngài kỳ vọng chúng ta cũng để cho những người khác cơ hội để làm như vậy. Theo tốc độ của họ, sự trực tội sẽ đến với cuộc sống của chúng ta với một mức độ còn lớn hơn nữa. Sau đó, chúng ta sẽ nhận ra bất kể những sự khác biệt hiển nhiên, tất cả những người chúng ta đều đang cần đến, còn một sự trực tội vô hạn đó. Cách đây vài năm, một thiếu niên tuyệt vời tên là Curtis tôi cả lời đi phục vụ truyền giáo. Anh ta là một loại người truyền giáo mà chủ tịch phái bộ truyền giáo đều cầu xin có được. Anh rất tập trung vào công việc và siêng năng. Với một thời điểm, anh ta chỉ định có một người bạn đồng hành truyền giáo chưa chín chắn, giao tiếp vụng về và đặc biệt là không nhiệt tình hoàn thành công việc. Một hôm, trong khi đang đi đạp xe đạp, Curtis quay lại và nhìn thấy người bạn đồng hành của mình không hiểu sao đã xuống khỏi xe đạp và đi bộ. Curtis lặng lẽ bày tỏ nỗi thất vọng của mình lên Thượng Đế. Thật là khó khăn biết bao khi được chỉ định cho một người bạn đồng hành mà cần phải được khích lệ nhiều để hoàn thành bất cứ việc gì. Một lúc sau, Curtis có một ấn tượng sâu sắc thể như Thượng Đế đang phán bảo anh ta. Curtis, con biết đó, so với ta, thì hai con không khác gì nhau cả. Curtis biết rằng anh cần phải kiên nhẫn với một số người bạn đồng hành không hoàn hảo đang cố gắng theo cách riêng của mình. Lời mời của tôi cho tất cả chúng ta là hãy đánh giá cuộc sống của mình, hãy hối cải, hãy tiếp tục và cố gắng thêm. Nếu chúng ta không cố gắng thì chúng ta cũng là những người phạm tội ngày sau. Nếu không kiên trì chịu đựng thì chúng ta đang là những người bỏ cuộc ngày cả sau. Và nếu không để cho những người khác cố gắng thì chúng ta cũng là người đạo đức giả. Khi cố gắng kiên trì và giúp đỡ những người khác cũng làm như vậy thì chúng ta chính là người các tín hữu ngày sau chân chính. Khi thay đổi, chúng ta sẽ thấy rằng quả thật Thượng Đế quan tâm nhiều hơn đến con người hiện tại của chúng ta và về con người. Chúng ta có thể trở thành hơn là con người trước đây của chúng ta. Tôi biết ơn về sự trực tội của Ngài và các vị tiên tri ngày sau, là những người khuyến khích chúng ta để làm các tín hữu ngày sau để tiếp tục và cố gắng thêm. Tôi làm chứng về sự tính thật của Đấng Cứu Rỗi trong tâm danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Unfortunately,
có một thời gian trong cuộc sống của tôi đã bị thúc đẩy bởi chức danh và quyền hành. Điều đó thực sự đã bắt đầu một cách rất tự nhiên. Khi tôi chuẩn bị đi phục vụ truyền giáo toàn thời gian, thì anh tôi đã được làm người lãnh đạo khu bộ truyền giáo của anh ấy. Tôi nghe được rất nhiều điều tốt lành nói về anh ấy mà không thể không muốn những điều đó cũng được nói với mình như vậy. Tôi hy vọng và có lẽ đã cầu nguyện để có được một chức vụ tương tự. May thay, khi tôi phục vụ truyền giáo, thì tôi đã học được một bài học thật quan trọng. Tôi đã nhắc nhở về bài học đó vào tại hội kỳ trước. Chủ tịch Udorf đã nói trong cuộc đời tôi đã có cơ hội để quen biết với một số người tài giỏi và thông minh nhất trên thế giới này. Khi còn nhỏ, tôi đã cảm kích trước những người có học thức, tài giỏi, thành công và được người đời khen ngợi. Nhưng trong những năm qua, tôi đã bắt đầu nhận thức được rằng tôi cảm kích nhiều hơn đối với những người tuyệt vời và được phước, là những người thực sự tốt bụng và không nhanh xảo. Người anh hùng của tôi trong sách Mạc Môn là một tấm gương hoàn hảo của một người truyền giáo. Shiblon là một con trai của anh Mạc Con. Chúng ta đã quen thuộc với hai người anh em của ông là Helaman và Corianton. Đối với Helaman, anh Ma đã viết 77 câu. Đối với Corianton, anh Ma đã dùng 91 câu. Đối với Shiblon, anh Ma đã viết vỏn vẹn 15 câu. Tuy nhiên, những lời của ông trong 15 câu đó thật hùng hồn và mang tính chỉ dạy. Và giờ đây, hỡi con trai của cha tin rằng cha sẽ có được sự vui mừng lớn lao nơi con vì sự vững vàng và lòng thanh tính của thực con nơi Thượng Đế. Vì từ thủa thanh xuân, con đã biết hướng về Chúa, Thượng Đế của con. Do đó, cha hy vọng con sẽ tiếp tục tuân giữ các lệnh truyền của Ngài. Vì phước thay cho kẻ biết kiên trì đến cùng. Hỡi con trai của cha nói cho con hay, cha đã có được sự vui mừng lớn lao nơi con vì lòng thanh tính, sự chuyên tâm, lòng kiên nhẫn và sự nhịn nhục của con đối với dân Yoram. Ngoài việc nói chuyện với Shiblon, anh Ma cũng nói với ông với Corianton. Anh Ma nói, con không để ý đến sự vững vàng, lòng thanh tính và sự chuyên tâm của anh con trong việc tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế sao? Này, anh con không phải đã nêu lên gương tốt cho con sao? Dường như Shiblon là một người con trai muốn làm hài lòng cha của mình và đi khắp nơi làm điều đúng vì đó là điều đúng để làm, chứ không phải là vì lời khen ngợi chức vụ hoặc quyền hành. Chắc hẳn Helaman phải biết và tôn trọng em trai của mình vì điều này, vì ông giao cho Shiblon gìn giữ các binh sử thiêng liêng ông đã nhận được từ cha của ông. Chắc chắn là Helaman đã tin cậy Shiblon. Ông là một người công minh và ông bước đi ngay thẳng trước mặt Thượng Đế và ông luôn luôn cố gắng làm điều thiện và tuân giữ các lệnh truyền của Chúa, Thượng Đế của ông. Vì dường như đó là cá tính thực sự của Shiblon, nên không có nhiều điều ghi chép về ông kể từ thời gian ông nắm giữ các binh sử thiên liêng cho đến khi ông giao chúng cho Helaman. Shiblon là người tốt bụng thực sự và không gian xảo. Ông là người đã hy sinh thời gian, tài năng và nỗ lực của mình để giúp đỡ và nâng đỡ người khác vì tình yêu mến đối với Thượng Đế và đồng loại của mình. Ông được mô tả cách hoàn hảo bởi những lời của Chủ tịch Campbell. Những người đàn ông và phụ nữ vĩ đại luôn luôn thiết tha phục vụ hơn là cai trị. Trong một thời gian mà lời khen ngợi chức vụ, quyền lực, vinh dự và quyền hành được người ta tìm kiếm bằng cách mọi cách, tôi vinh danh những người tuyệt vời và được phước là những người thực sự tốt bụng và không gian xảo. Những người được thúc đẩy bởi tình yêu mến Thượng Đế và người lân cận, những người phụ nữ và đàn ông vĩ đại, thiết tha phục vụ hơn là cai trị. Ngày nay, có một số người muốn chúng ta tin rằng việc chúng ta tìm kiếm sự thích đáng có thể được thỏa mãn chỉ bằng cách đạt được chức vụ và quyền lực. Tuy nhiên, mai thay có rất nhiều người đã không bị ảnh hưởng bởi quan điểm này. Họ tìm thấy sự thích đáng trong việc tìm cách được là người thực sự tốt bụng và không nhân xảo. Tôi đã tìm thấy họ trong mọi tầng lớp xã hội và trong nhiều tôn giáo. Và tôi tìm thấy họ rất đông trong số các tín đồ được thực sự cải đạo của Đấng Kitô. Tôi kính trọng những người quen mình phục vụ mọi tầng trong các tiểu giáo khu và chi nhánh. Nhưng những chức vụ kêu gọi đến rồi đi, thậm chí điều gây ấn tượng nhiều hơn nữa đối với tôi là có rất nhiều người tuy không được chính thức kêu gọi những đã tìm cách để thường xuyên phục vụ và nâng đỡ người khác. Một chị tín hữu cố tình chọn một chỗ ngồi gần một chị tín hữu khác bị mù trong tiểu giáo khu của mình, không những để chị ấy có thể chào hỏi chị tín hữu mù mà còn có thể hát những bài thánh ca đủ to để chị tín hữu mù có thể nghe được lời của bài hát và hát theo. Có lẽ bài học đầu tiên của tôi về các tín hữu tóc bụng thực sự và không nhân xảo là khi tôi còn là một người trình giáo trẻ tuổi. Tôi được chuyển đến một khu vực mới với một anh cả mà tôi không biết. Tôi đã nghe những lời truyền giáo, những người truyền giáo khác nói về việc anh ấy chưa bao giờ nhận được bất cứ công việc lãnh đạo nào, và anh ấy đã vật lộn với nói tiếng Hàn Quốc như thế nào, mặc dù ông đã ở trong nước đó một thời gian dài. Nhưng anh ấy học khi đến giờ học, và anh ấy làm việc khi đến giờ làm việc, anh ấy rời căn hộ đúng giờ và trở về đúng giờ. Khi nhận ra những điều tôi đã nghe là không đúng sự thật, thì tôi cảm thấy như là người truyền giáo này đã bị đánh giá sai là không thành công. Tôi muốn nói với toàn thể phái bộ truyền giáo điều đó, điều tôi đã khám phá ra về anh cả này. Tôi chia sẻ với phái bộ truyền giáo của mình muốn chính xử hiểu lầm này. Câu trả lời của ông Cha Thiên Thượng biết người thanh niên này là một người truyền giáo thành công, và tôi cũng biết như vậy. Ông nói thêm, và bây giờ anh cũng biết. Vậy thì có thực sự quan trọng không nếu có thêm người khác biết? Vì Chủ tịch Phái bộ truyền giáo đầy thông sáng này đã dạy cho tôi điều gì là quan trọng trong sự phục vụ. Với bài học này trong tâm trí, tôi bắt đầu nhìn lại cuộc đời của mình và thấy đã bao lần tôi đã được ảnh hưởng bởi những người đàn ông và phụ nữ đã không nắm giữ chức danh hoặc chức vụ nào lúc ấy. Một trong những người này mà có đức tính giống như Súp Lân chính là giảng viên lớp giáo lý của tôi trong năm đầu ở trường trung học. Người đàn ông tốt bụng này đã dạy lớp giáo lý chỉ khoảng 2 hoặc 3 năm, nhưng ông đã ảnh hưởng đến tâm hồn tôi trong một cách mà giúp tôi đạt được một chứng ngôn. Một trong số ít lần tôi thấy ông ấy trong suốt 40 năm kể từ khi ông đến thăm tôi tại tang lễ của cha tôi. Quả thật đó là một hành động không bị thúc đẩy bởi chức danh hay quyền lực. Tôi kính trọng những người giảng viên tận tâm đó và nhiều người khác giống như ông, là người tốt bụng thực sự và không nhân xảo. Tôi kính trọng giảng viên trường Chủ nhật đã không những dạy học sinh của mình trong lớp họp vào ngày Chủ nhật mà còn dạy dỗ và ảnh hưởng đến cũng các sinh viên này bằng cách mời họ có mặt với gia đình của ông trong bữa ăn sáng. Tôi kính trọng những người lãnh đạo giới trẻ đã tham dự các buổi sinh hoạt thể thao và văn hóa của các thiếu niên và thiếu nữ trong tiểu giáo khu của họ. Tôi kính trọng những người đàn ông đã viết những lá thư ngắn đầy kích lệ cho hàng xóm. Tôi kính trọng những người anh em thường xuyên lái xe chở một người hàng xóm đi chơi trong những ngày đen tối của người hàng xóm bị bệnh lú lẫn, giúp cho vợ chồng người hàng xóm này và vợ ông một sự thay đổi rất cần thiết của thói quen hàng ngày. Những điều này không được thực hiện vì lời khen ngợi hoặc ca tụng. Tôi rất buồn khi nghe một số người đã ngừng phục vụ hay thậm chí thăm nhiều nhà thờ vì họ được giải nhiệm từ một sự kêu gọi hay cảm thấy không được ban cho một chức vụ hoặc chức danh mà họ mong muốn. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó họ sẽ học được cùng một bài học tôi đã học khi là một người truyền giáo giới trẻ tuổi, rằng sự phục vụ quan trọng nhất thường được chỉ Thượng Đế công nhận mà thôi. Trong việc theo đuổi những lợi ích của mình, chúng ta có quên đi những lợi ích của Thượng Đế không? Một số người có thể nói, nhưng đến nay tôi đã có rất nhiều tiến bộ trong việc trở thành giống như những người anh mô tả. Tin lành của Phúc Âm Chúa Jesus Kitô là những ước muốn trong lòng của chúng ta có thể được biến đổi và những động lực của chúng ta có thể được cải thiện và tinh tế. Khi chịu phép báp têm vào đạn chiên chân chính của Thượng Đế, chúng ta bắt đầu tiến trình trở thành những sinh linh mới. Khi kinh trị đánh cùng, khi kinh trị chịu đựng trong giao ước đó, chúng ta tiếp cận với sức mạnh để than khóc với những ai than khóc và an ủi những ai cần an ủi. Trong giao ước đó, chúng ta thấy được ân điển mà làm cho chúng ta có khả năng phục vụ Thượng Đế và tuân giữ các giao lệnh của Ngài, để kể cả việc hết lòng yêu mến Thượng Đế và yêu mến người lân cận của mình như chính mình vậy. Tất cả những gì tôi thực sự muốn trong đời là làm hai lòng hai người cha của tôi, cả ở dưới thế gian lẫn trên thiên thượng, được giống như súc lân nhiều hơn. Tôi cảm ơn Cha Thiên Thượng về những người giống súc lân. Tấm gương của họ mang đến cho tôi cũng như tất cả chúng ta niềm hy vọng. Trong cuộc sống của họ, chúng ta thấy một bằng chứng về Cha Thiên Thượng nhân từ và đấng cứu rỗi đầy lòng trắc ẩn. Tôi thêm chứng ngôn của mình vào với chứng ngôn của họ với một cảm kết để cố gắng được giống như họ trong tôn danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.
We are grateful for all who have spoken.
Chúng ta biết ơn tất cả những người nói chuyện với chúng ta buổi trưa hôm nay, cũng như đối với phần âm nhạc tuyệt vời đã được trình bày. Chúng tôi xin nhắc nhở các anh em rằng buổi họp trước tư tế trung ương sẽ bắt đầu tại trung tâm đại hội lúc 6 giờ chiều và ánh nắng ban ngày của vùng núi. Chương trình phát sóng toàn quốc của đại ca đoàn Mormon Tabernacle sẽ diễn ra vào sáng ngày mai từ 9 giờ rưỡi đến 10 giờ sáng và ánh nắng ban ngày của vùng núi. Phiên họp sáng Chủ nhật của đại hội sẽ tiếp theo ngày sau đó. Người nói chuyện kết thúc cho phiên họp này sẽ là anh Quentin L. Cook thuộc nhóm túp 612 vị sư đồ. Tiếp theo bài nói chuyện của ông, cả đoàn sẽ kết thúc buổi họp này với bài hát Let Us All Press On. Sau đó, anh cả Randy Defunks thuộc nhóm túp 612 thuộc nhóm túp số thầy 70 sẽ dâng lên lời cầu nguyện kết thúc.
In this Easter season,
trong mùa phục sinh này, chúng ta suy ngẫm và hân hoan về sự cứu chuộc do đấng cứu rỗi Jesus Kitô mang lại. Những náo động lan tràn khắp nơi vì sự tà ác của thế gian tạo ra những cảm giác dễ bị tổn thương. Qua phương tiện truyền thông hiện đại, tác động của sự bất tín, bất bình đẳng, bất công khiến cho nhiều người cảm thấy rằng cuộc sống vốn đã không công bằng. Mặc dù những thử thách này có thể là đáng kể, nhưng không thể làm cho chúng ta sao lãng khỏi nỗi vui mừng và lời cầu nguyện thiêng liêng của Đấng Kitô thay cho chúng ta. Đấng cứu rỗi đã thật sự chiến thắng được sự chết. Với lòng thương xót và trắc ẩn, Ngài mang lấy sự bất chính và phạm giới của chúng ta, do đó cứu chuộc chúng ta và đáp ứng những đòi hỏi của công lý cho những người chịu hối cải và tin vào danh Ngài. Sự hy sinh chuộc tội tuyệt vời của Ngài có ý nghĩa siêu việt vượt quá sự hiểu biết ngu người trần thế. Hành động về ân điển này mang lại sự bình an vượt quá sự hiểu biết. Vậy thì làm thế nào chúng ta đối phó với thực tế khắc nghiệt về quan chúng ta? Vợ tôi là Mary, luôn luôn thích hoa hướng dương. Bà rất vui khi thấy chúng mọc lên gần lề đường ở những chỗ khá bất ngờ. Có một con đường đất dẫn đến ngôi nhà ông bà tôi đang sống. Khi chúng tôi lái xe trên con đường đó, Mary thường kêu lên, "Anh có nghĩ rằng hôm nay chúng ta sẽ thấy những bông hoa hướng dương tuyệt vời đó không?" Chúng tôi rất ngạc nhiên thấy rằng hoa hướng dương mọc lên rất nhanh trong đất mà đã bị ảnh hưởng bởi máy móc nông nghiệp và máy dọn tuyết cùng sự tích tụ những vật mà sẽ không được coi là loại đất lý tưởng cho các loài hoa dại. Một trong những đặc điểm đáng chú ý của hoa hướng dương hoang dại còn non nớt, ngoài việc mọc lên từ loại đất xấu, là làm thế nào các nụ hoa nhỏ mọc theo hướng mặt trời trên khắp bầu trời. Khi làm như vậy, nó nhận được năng lượng để duy trì sự sống trước khi nở ra một đóa hoa màu vàng rực rỡ. Cũng giống như đóa hoa hướng dương còn non nớt, khi chúng ta noi theo đấng cứu rỗi của thế gian, vị nam tử của Thượng Đế, thì chúng ta phát triển mạnh và trở nên vinh quang mặc dù có nhiều hoàn cảnh khủng khiếp vây quanh. Ngài thật là sự sáng và sự sống của chúng ta. Trong dự ngôn về lúa mì và cỏ lùn, đấng cứu rỗi đã phán với các môn đồ của Ngài rằng những người xúc phạm và làm điều bất chính sẽ bị tập hợp ra khỏi vương quốc của Ngài. Nhưng khi nói đến người trung tín, Ngài phán, khi ấy những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của cha mình. Là các cá nhân, các môn đồ của đấng Kitô đang sống trong một thế giới thù địch thật sự đang hỗn loạn. Chúng ta có thể phát triển và thịnh vượng nếu chúng ta bắt nguồn từ tình yêu thương của mình nơi đấng cứu rỗi và khiêm nhường tuân theo lời dạy của Ngài. Khả năng của chúng ta để luôn đứng vững và trung tín cùng noi theo đấng cứu rỗi bất chấp những thăng trầm của cuộc sống sẽ được củng cố bởi các gia đình ngay chính và sự đoàn kết được tập trung vào đấng Kitô trong các tiểu giáo khu và chi nhánh của mình. Vai trò của gia đình trong kế hoạch của Thượng Đế là để mang lại cho chúng ta hạnh phúc, để giúp chúng ta học các nguyên tắc đúng đắn trong một bầu không khí yêu thương và để chuẩn bị chúng ta cho cuộc sống vĩnh cửu. Những truyền thống tuyệt vời của sinh hoạt tôn giáo trong gia đình cần phải được ghi sâu vào trong tâm hồn của con cái chúng ta. Cậu Von Roberts Kimball của tôi là một sinh viên nhỏ, mong muốn được trở thành nhà văn và là một quarterback của đội bóng bầu dục trường BYU. Vào ngày 8 tháng 12 năm 1941, một ngày sau cuộc tấn công vào Trân Châu Cảng, ông gia nhập Hải quân Mỹ. Trong khi thi hành công tác tuyển mộ ở Albany, New York, ông đã gửi một bài viết ngắn cho tạp chí Reader Digest. Tạp chí này trả cho ông $200 và đăng bài của ông có tựa đề là "Đúng vào giờ này ở nhà" trong số báo tháng 5 năm 1944. Đóng góp của ông cho tạp chí Reader's Digest mà ông viết theo quan điểm của một thủy thủ có một phần được viết như sau. Đúng vào giờ này ở nhà. Một buổi tối ở Albany, New York, tôi hỏi một thủy thủ là mấy giờ rồi. Anh ta lấy ra một cái đồng hồ rất to và đáp 7 giờ 20. Tôi biết lúc ấy là trễ hơn. Tôi hỏi, đồng hồ của anh ngừng chạy rồi phải không? Anh ta nói, không. Tôi vẫn còn dùng giờ tiêu chuẩn vùng núi. Tôi là người từ miền Nam Utah. Khi tôi gia nhập Hải quân, cha tôi tặng cho tôi chiếc đồng hồ này. Ông nói là nó sẽ giúp tôi nhớ tới nhà. Khi đồng hồ của tôi chỉ 5 giờ sáng, tôi biết cha tôi đang đi ra để vắt sữa bò. Và bất cứ đêm nào khi nó chỉ 7 giờ rưỡi, thì tôi biết là toàn thể gia đình đang ngồi quanh cái bàn ăn dọn để thức ăn. Và cha tôi đang cảm tạ Thượng Đế về thức ăn ở trên bàn và cầu xin Ngài che chở cho tôi. Anh ta kết luận, tôi có thể dễ dàng biết được mấy giờ chỗ tôi đang ở. Điều tôi muốn biết là mấy giờ ở Utah thôi. Ngay sau khi gửi bài viết đó, cậu Von được chỉ định phục vụ trên một chiếc tàu ở Thái Bình Dương. Vào ngày 11 tháng 5 năm 1945, trong khi phục vụ trên tàu sân bay USS Bunker Hill gần Okinawa, con tàu bị hai chiếc máy bay tự sát đánh bom. Gần 400 người trong thủy thủ đoàn thiệt mạng, trong đó có cậu Von của tôi. Trong một buổi họp, anh cả Spencer W. Kimball đã bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc với cha của cậu Von, đề cập đến sự xứng đáng của cậu ấy và sự bảo đảm của Chúa rằng những người nào chết trong ta thì sẽ không nếm sự chết, vì nó sẽ ngọt ngào đối với họ. Cha của cậu ấy đã xúc động nói rằng mặc dù thể xác của cậu Von đã bị chìm sâu dưới lòng biển bao la, nhưng Thượng Đế sẽ đưa cậu Von đến ngôi nhà thiên thượng của ông. 28 năm sau, Chủ tịch Spencer W. Kimball đã nói về cậu Von trong Đại hội Trung ương. Ông nói một chữ như sau. Tôi biết rõ gia đình này. Tôi đã quỳ xuống cất tiếng cầu nguyện mãnh liệt cùng với họ. Các nhà dỗ trong nhà đã đưa đến các phước lành vĩnh cửu của gia đình đông con này. Chủ tịch Campbell đã yêu cầu mọi gia đình hãy quỳ xuống cầu nguyện cho các con trai và con gái của họ hai lần mỗi ngày. Thưa các anh chị em, nếu chúng ta trung thành cầu nguyện chung với gia đình, học thánh thư chung, tổ chức buổi họp tối gia đình, các phước lành trước tử tế và tuân giữ ngày Sa-bát, thì con gái chúng ta sẽ biết bây giờ là mấy giờ ở nhà. Chúng sẽ được chuẩn bị cho một ngôi nhà vĩnh cửu trên thiên thượng, bất kể điều gì xảy đến trong một thế giới khó khăn. Thật là vô cùng quan trọng để con cái chúng ta biết rằng chúng được yêu thương và an toàn ở nhà. Vợ chồng là hai người cộng sự bình đẳng. Họ có trách nhiệm khác nhau nhưng bổ sung cho nhau. Người vợ có thể sinh con là điều ban phước cho toàn thể gia đình. Người chồng có thể nhận được chức tử tế là điều ban phước cho toàn thể gia đình. Nhưng trong hội đồng gia đình, vợ chồng là hai người cộng sự bình đẳng đều chọn các quyết định quan trọng nhất. Họ quyết định cách con cái sẽ được giảng dạy và kỷ luật, cách tiền bạc sẽ được chi tiêu, cách họ sẽ sống, và nhiều quyết định khác trong gia đình. Những quyết định này được họ cùng nhau đưa ra sau khi tìm kiếm sự hướng dẫn từ Chúa. Mục tiêu là có được một gia đình vững cố. Ánh sáng của Đấng Kitô gieo sâu vào lòng tất cả con cái của Ngài tính chất vĩnh cửu của gia đình. Một trong những nhà văn ưa thích của tôi đã nói như sau. Có nhiều điều trong cuộc sống là không quan trọng, nhưng gia đình là điều có thật, là điều đáng kể, điều vĩnh cửu, điều để trông nom và chăm sóc và trung thành. Ngoài gia đình ra, vai trò của giáo hội cũng quan trọng. Giáo hội cung cấp tổ chức và phương tiện để giảng dạy phúc âm của Chúa Giêsu Kitô cho tất cả con cái của Thượng Đế. Giáo hội cung cấp thẩm quyền chức tử tế để thực hiện các giáo lễ cứu rỗi và tôn cao cho tất cả những người xứng đáng và sẵn lòng chấp nhận các giáo lễ này. Trên thế giới có tình trạng tranh chấp và sự bất chính lan tràn và nhiều sự nhấn mạnh vào các nền văn hóa khác nhau và sự bất bình đẳng. Trong giáo hội, trừ các đơn vị nhóm học theo ngôn ngữ ra, thì các tiểu giáo khu và chi nhánh của chúng ta được phân chia theo địa lý. Chúng ta không phân chia theo tầng lớp hoặc giai cấp. Chúng ta vui mừng trước sự thật rằng tất cả các chủng tộc và các nền văn hóa đều được pha trộn với nhau trong một giáo đoàn ngay chính. Gia đình tiểu giáo khu của chúng ta rất quan trọng đối với sự tiến bộ, hạnh phúc và nỗ lực cá nhân của chúng ta để được giống như Đấng Kitô hơn. Các nền văn hóa thường phân chia dân chúng và đôi khi là một nguồn bạo lực và kỳ thị. Trong sách Mạc Môn, có mô tả những truyền thống của các tổ phụ tà ác mà dẫn đến bạo lực, chiến tranh và những hành vi tà ác, sự bất chính và ngay cả sự hủy diệt dân tộc và quốc gia. Trong Thánh Thư không có điểm khởi đầu nào hay hơn sách Nephi thứ tư trong việc mô tả về nền văn hóa của giáo hội mà rất cần thiết cho tất cả chúng ta. Ở câu 2, có viết một phần đó. Tất cả dân chúng khắp nơi trong xứ đều được cải đạo theo Chúa, cả người Nephi lẫn người La-man, và không có một sự bất hòa hay tranh luận nào xảy ra giữa họ. Mọi người đều đối xử với nhau rất công bình. Trong câu 16, chúng ta đọc, và quả thật, chẳng có một dân tộc nào trong tất cả những dân tộc do bàn tay của Thượng Đế tạo ra mà được hạnh phúc hơn dân này. Thật ra, không có chuyện tranh chấp nào xảy ra nhờ vào tình thương yêu của Thượng Đế đã ở trong lòng mọi người dân. Đây là nền văn hóa mà chúng ta mong muốn. Các giá trị văn hóa và niềm tin tưởng sâu sắc là phần cơ bản của con người chúng ta. Những truyền thống của sự hy sinh, lòng biết ơn, đức tin và sự ngay chính là để được yêu thương và bảo tồn. Gia đình cần phải vui hưởng và bảo vệ các truyền thống xây đắp đức tin. Một trong những đặc điểm quan trọng nhất của bất cứ nền văn hóa nào là ngôn ngữ. Ở khu vực San Francisco, California, nơi tôi đã từng sống, có 7 đơn vị nhóm học theo các ngôn ngữ không thuộc bản xứ. Giáo lý của chúng ta đối với ngôn ngữ được ghi trong tiết 90 trong sách Giáo lý và Giáo ước. Nói là mọi người sẽ được nghe phúc âm trọn vẹn bằng ngôn ngữ của mình và bằng tiếng của mình. Khi con cái của Thượng Đế cầu nguyện lên Ngài bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, thì đó là ngôn ngữ mà họ sử dụng để bày tỏ những ý nghĩ và mối cảm xúc sâu đậm của họ. Rõ ràng ngôn ngữ đó của tâm hồn là quý giá đối với tất cả mọi người. Anh trai Joseph của tôi là một bác sĩ y khoa ở khu vực vịnh San Francisco. Một tín hữu lớn tuổi người Samoa là một bệnh nhân mới đến văn phòng của anh tôi. Người này đang đau đớn vô cùng. Ông ta được xác định là bị sỏi thận và đang được điều trị thích hợp. Người tín hữu trung thành này nói rằng mục tiêu ban đầu của ông ấy là chỉ để hiểu điều gì đã không ổn, để ông ta có thể cầu nguyện bằng tiếng Samoa lên Cha Thiên Thượng về vấn đề sức khỏe của mình. Thật quan trọng cho các tín hữu để hiểu được phúc âm bằng ngôn ngữ của tâm hồn họ, để họ có thể cầu nguyện và hành động phù hợp với các nguyên tắc phúc âm. Mặc dù các ngôn ngữ và các truyền thống văn hóa tuyệt vời làm nâng cao tinh thần thật là đa dạng, thì chúng ta cũng phải đồng lòng trong tình đoàn kết và yêu thương. Chúa đã phán một cách dứt khoát, mọi người phải quý mến anh em mình như chính mình vậy. Hãy hiệp làm một, và nếu các ngươi không hiệp làm một, thì các ngươi không phải là của ta. Trong khi chúng ta trân quý những văn hóa đa dạng thích hợp, thì mục tiêu của chúng ta là phải được đoàn kết trong văn hóa, phong tục và truyền thống của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô trong mọi phương diện. Chúng tôi nhận ra rằng một số tín hữu có thắc mắc và có mối quan tâm khi họ tìm cách củng cố đức tin và chứng ngôn của họ. Chúng ta nên cẩn thận, không nên chỉ trích hoặc phán xét những người có mối quan tâm đó, dù lớn hay nhỏ. Đồng thời, những người có mối quan tâm đó nên làm mọi điều họ có thể làm để xây đắp đức tin và chứng ngôn của họ. Việc học hỏi, suy ngẫm, cầu nguyện, sống theo các nguyên tắc phúc âm, cùng kiên nhẫn và khiêm nhường, hội ý với các vị lãnh đạo thích hợp là cách tốt nhất để giải quyết những thắc mắc hoặc mối quan tâm. Một số người cho rằng hiện giờ đang có nhiều tín hữu hơn đang rời bỏ giáo hội và có thêm nhiều điều nghi ngờ và không tin hơn trong quá khứ. Điều này hoàn toàn không đúng sự thật. Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô chưa bao giờ vững mạnh hơn. Còn số các thánh hữu yêu cầu xóa bỏ tên của họ ra khỏi hồ sơ của giáo hội luôn luôn rất nhỏ và giảm đi đáng kể trong những năm gần đây hơn trong quá khứ. Số thống kê gia tăng rõ ràng trong vài lĩnh vực như các tín hữu được làm lễ thiên ơn, những người thanh niên đóng tiền thập phân đầy đủ và những người phục vụ truyền giáo đều rất đáng kể. Tôi xin được nói một lần nữa, giáo hội chưa bao giờ được vững mạnh hơn. Nhưng hãy ghi nhớ rằng dưới mắt của Thượng Đế thì giá trị của con người rất lớn lao. Chúng ta tìm đến tất cả mọi người. Nếu các anh chị em hiện đang đối phó với những khó khăn nghiệt ngã mà dường như tuyệt vọng và hầu như không thể chịu đựng nổi, thì hãy nhớ rằng trong nỗi đau khổ của linh hồn Chúa ở vườn Gethsemane và sự tra tấn cùng nỗi đau đớn không thể hiểu nổi ở đồi sọ, Đấng Cứu Rỗi đã thực hiện sự chuộc tội và điều loại bỏ những gánh nặng khủng khiếp nhất xảy ra trong cuộc đời này. Ngài đã làm điều đó cho các anh chị em và làm điều đó cho tôi. Ngài đã làm điều đó vì Ngài yêu thương chúng ta và vì Ngài vâng lời và yêu thương Cha Ngài. Chúng ta sẽ được giải cứu khỏi cái chết cho dù thể xác của chúng ta đã chìm sâu dưới đáy biển. Những sự bảo vệ của chúng ta trong cuộc sống này và thời vĩnh cửu sẽ đến với chúng ta qua sự ngay chính cá nhân và trong gia đình, các giáo lễ và việc noi theo Đấng Cứu Rỗi. Đây là nơi dung thân của chúng ta khỏi cơn bão tố. Đối với những người cảm thấy đang cô đơn một mình, các anh chị em có thể hành động trong sự ngay chính vì biết rằng sự chuộc tội sẽ bảo vệ và ban phước cho các anh chị em. Chúng ta nên tưởng nhớ tới Đấng Cứu Rỗi, tôn nhiễu các giao ước của mình và noi theo vị nam tử của Thượng Đế như đóa hoa hướng dương mọc theo hướng ánh nắng mặt trời. Việc noi theo ánh sáng và tấm gương của Ngài sẽ mang lại cho chúng ta niềm vui, hạnh phúc và bình an. Như sách Thi Thiên chương 27 nói, Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi của tôi. Với tư cách là một trong các sứ đồ của Đấng Cứu Rỗi, tôi long trọng làm chứng về sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Tôi biết rằng Ngài hằng sống, tôi biết tiếng nói của Ngài. Tôi làm chứng về sự thiên tính và sự thực tế của sự chuộc tội trong tôn nhân của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Our Father in heaven.
Thưa Cha Thiên Thượng của chúng con, vào cuối đại hội này, chúng con bày tỏ lòng biết ơn của chúng con về những bài và những bài thánh ca và những thánh linh mà chúng con đã cảm nhận được. Chúng con biết ơn về cơ hội mà chúng con có được trong để chúng con có thể tán trợ Chủ tịch Thomas S. Monson là Chủ tịch của Ngài trên thế gian này và các vị sứ đồ của ông và các sự kêu gọi của họ. Chúng con yêu mến họ và biết ơn về những lời giảng dạy và hướng dẫn của họ đối với chúng con. Chúng con cũng biết ơn về những người mà chúng con đã tán trợ ngày hôm nay và sự phục vụ của họ.
Và chúng con còn để họ
có thể cảm nhận được sự
now on this Easter weekend,
vào cuối tuần này chúng con đã được nhắc nhở bởi các tôi tớ của Ngài. Chúng con bày tỏ lòng biết ơn về sự trục tội của Chúa Giêsu Kitô. Chúng con có thể nhớ được những lời mà chúng con đã nghe được ngày hôm nay để chúng con có thể tiến bộ và trở thành một người sứ đồ của Ngài. Chúng con cầu nguyện những điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This has been a broadcast of the 185th annual General.
Đây là phần phát sóng Đại hội Chứng ơn Thượng Niên Kỳ thứ 185 của Giáo hội Các Tín Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền chứng ơn về các chức sắc chứng ơn của giáo hội. Phần âm nhạc trong phiên họp này do một ca đoàn cũng có các tín hữu từ các giáo khu của người thanh niên trẻ tuổi độc thân trong các vũng hạt Davis for Weaver đảm trách. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là một dịch vụ cộng cộng. Cấm tái sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy ưng thuận.